Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử và đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai niệm Phật của quý Phật tử đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh của chúng ta. Sau giờ công phu buổi sáng, giờ pháp buổi chiều. Hôm nay sư thì giảng tử chúng ta nghe bài pháp với đề tài là người chiến thắng, nghe rõ không? Người chiến thắng nha. Người chiến thắng. Ở thời thế gian có nhiều người chiến thắng lắm, phải mà được chiến thắng đủ các cả theo ý của mình, theo cái sở thích của mình. Như hôm nay đối với cái người tu đạo Phật chúng ta thì người chiến thắng nó khác hơn là người chiến thắng trên thế gian. Thì qua cái đề tài người chiến thắng này là chỉ ngay người Phật tử chúng ta là người chiến thắng. Nhưng mà chiến thắng như thế nào mới được? Nếu Phật tử không theo thì cũng là người chiến bại, chứ không phải người chiến thắng nha. Nói như vậy thì qua đề tài này sư sẽ dẫn dạy cho nghe hai cái bài kinh Pháp Cú cho Phật tử được hiểu. Kinh Pháp Cú thứ nhất bài 178, thì Pháp Cú có 243 câu tất cả, chia ra từng phần. Hôm nay sư sẽ chọn hai cái bài này để cho tự ta học trong buổi học hôm nay. Thì câu bài thứ nhất đó là bài Pháp Cú 178. Hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Đó là bài kinh Pháp Cú thứ nhất. Khi nghe đọc như vậy Phật tử khó hiểu phải không? Đây là cái lối văn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chỉ có 5 chữ thôi. Thật ra Phật tử không có học giáo lý đó, không hiểu thông, khó hiểu, thì sư sẽ giảng từng câu một qua cái bài Phật tử này được nghe. Hơn thống lĩnh cõi đất. Thống lĩnh cõi đất là ai? Phật tử, tức là vua. Vua ở thế gian này, thế ví dụ một vua ở một quốc độ, vua cả thế vũ trụ thế gian này, ta như vậy. Vậy thì đó là những gì vua ở trên thế gian. Bây giờ nói gọn lại là ở trong cuộc sống con người của chúng ta thì có chia ra từ bộ lạc đến xã, đến quận, huyện, tỉnh, rồi đến quốc gia. Thì cái vấn đề gọi là vua thống lĩnh cõi đất, đây là chỉ cho những vua ở thế gian này. Vua một nước nào đó, dù nước lớn hay nước nhỏ cũng là vua. Sống trong cõi đời con người của những người dân thì vua là tối thắng. Được làm vua thì kể như là người đó là lớn nhất ở trong cái loài người, ở trong cái xã hội của một cái khu vực đó. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có vị vua thì đó là vị tối thắng nhất của dân tộc Việt Nam. Còn ở quốc độ khác thì cũng có vị vua là tối thắng của quốc độ đó. Thì ở đây nói rằng hơn thống lĩnh cõi đất, tức là vị vua ở cõi thế gian này cũng chưa bằng. Ta làm vua thế gian này cũng chưa bằng. Ai là chưa bằng? Phật nói thêm nữa, hơn được sanh cõi trời, tức là dù được sanh cõi trời thì cũng chưa phải là thủ thắng hơn chư vị. Phật cũng nói nữa, có như vậy. Thì được sanh cõi trời là chư thiên. Vua thế gian dù cho tổng thống của một nước, vua một nước lớn nhất ở trên hành tinh này cũng không bằng một chư thiên của cõi trời. Được thấy rõ chưa hả? Dù cho vị vua lớn nhất ở trên quốc độ này, ở đây bây giờ chúng ta thấy như ở hành tinh chúng ta, vị vua lớn nhất là như quốc độ như Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc hay là Pháp, Đức, Anh chẳng hạn, mấy nước này mấy nước mạnh nhất ở thế giới. Nhưng mà dù vua của các vị quốc gia này cũng không bằng vị chư thiên của cõi trời, không bằng vị chư thiên của cõi trời. Thì hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ. Nói chủ trì vũ trụ là vua cả vũ trụ bao la luôn, tức là vị là thượng đế. Chủ trì vũ trụ là thượng đế hay là tạo hóa. Thì khi mình học Phật pháp rồi, thượng đế thì nhỏ hơn là ông tạo hóa. Mà thấy không? Vậy thì ông thượng đế là ông nào? Tức là ông chúa trời. Theo danh từ của kinh Pali là thiên chủ Saka, là thiên chủ Saka. Nói như vậy. Còn nói theo những cái tôn giáo khác thì gọi là thượng đế. Còn một cái vị mà theo một cái tôn giáo khác đó gọi là người là thiên nhân, gọi là tạo hóa. Như Bà La Môn giáo thì nói là Pa Ma Phạm Thiên là lớn nhất ở trong vũ trụ này. Giữ sáng tạo chủ, sáng tạo hóa, sanh ra muôn loài dạng vật ở thế gian này, đó là Brahma Phạm Thiên. Còn theo Thiên Chúa giáo á, thì là Thượng Đế là sanh ra con người vũ trụ thế gian này, phải không anh Đức? Như vậy thì hai cái chủ thuyết này Đức Phật chúng ta không có chấp nhận. Tại vì Thượng Đế là chỉ là chủ trì một cái cõi ở cõi trời mà thôi, lớn hơn một số cõi trời khác. Ví dụ Ngọc Hoàng Thượng Đế thì chủ trì là tổng cộng là 33 quốc độ, đây gọi là trời Tam Thập Tam Thiên, ở trời Đâu Lợi mà thôi. Từ Đâu Lợi trở xuống á là nơi cái sự là thống trị của chỉ huy của Thượng Đế. 32 nước trời xung quanh cộng nước trời chính giữa của Thượng Đế thì gọi là 33 nước trời là Tam Thập Tam Thiên, đó là Thượng Đế đó. Vậy thì Thượng Đế cũng nhỏ thôi, có gì đâu, là vua ở cõi trời dục giới mà thôi, để mà ở cõi trời Đau Lợi mà thôi, chứ lên cõi trời cao hơn nữa thì Thượng Đế còn nhỏ, mà dục giới là có 6 cõi trời đó, người ta nhớ không? Tứ Thiên Vương, Đau Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc, Ma La Thiên. Vậy thì Ngọc Hoàng Thượng Đế giữa trời thứ hai thôi. Như vậy đó. Nhưng vì cái tôn giáo kia họ quan niệm như thế, theo cái quan niệm của tôn giáo như vậy Thượng Đế là lớn. Nhưng khi học Phật pháp rồi Thượng Đế này không có lớn. Thấy không? Như vậy Thiên Chủ Saka còn nhỏ thôi. Thấy như vậy đó. Thiên Chủ Saka là do đâu? Tức là do nơi nhiều kiếp tu thập thiện, hộ trì Tam Bảo, cho nên là được sanh là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó, còn những vị chư thiên thì do đó là cúng dường xây chùa và tháp, là hiếu thảo cha mẹ làm những công đức thiện lành, từ thiện xã hội đến cái hộ trì Tam Bảo, nên khi chết được làm chư thiên ở cõi trời. Chư thiên đó là gì? Là dân cõi trời, là dân cõi trời, tiên nam tiên nữ các bạn hiểu không? Đó như vậy. Còn Thượng Đế là vua ở cõi trời, như thế. Còn bây giờ nói tới Bà La Môn giáo, tức là vị tạo hóa. Tạo hóa là ai? Tạo hóa là một vị là gọi là Đại Phạm Thiên Dương. Đại Phạm Thiên Dương là vị này là có trời thứ 9. Trời thứ 9 tính từ là 6 trời dục mà lên thêm 3 trời, là trời cao nhất của sơ thiền thôi. Tại vì 6 trời dục như sư nói nếu tưởng ta nghe đó, là lục dục thiên. Tứ Thiên Dương Đau Lợi Gia Ma Lô Xuất Quá Lạc Ma La Thiên. Đây Ma La Thiên là trời của Mai Dương. Mai Dương là trời cao nhất của dục giới. Là tất cả là từ cõi trời dục giới trở xuống tới là ngũ khúc tạp cơ địa này đều nằm ở sự thống trị của Ma Dương, sự thống trị của Ma Dương đó. Thật ra Phật tử làm gì Ma Dương biết hết. Thật ra mình đang bị trong cái sự khống chế hoàn toàn của Ma Dương hết. Và như vậy từ Thượng Đế mà trở xuống thì đều bị khống chế của Ma Dương hết. Tại vì Thượng Đế là do tu dục mà sanh. Tu dục nghĩa là giờ là tu cái lòng tham và tham phước, thế lòng tham muốn phước báo, cho nên là được sanh cõi trời, cho nên hưởng cái phước báo cõi trời mà thôi, hiểu không? Đó, thật ra Ma Dương cũng tu dữ lắm, nhưng mà bằng với cái tâm tà, cho nên chết thành Ma Dương. Đó, ra Ma Dương cái thần thông hoàng đại nó như Phật vậy, nhưng mà cái trí cái đức nó phù Phật, thì trí đức nó phù Phật, cho nên Phật tử xin gì Ma Dương cho hết. Thật ra mình tu tâm tà đó, hướng về ma, mình cầu xin cho được vậy, được vậy, gái này, gái kia, gái nọ đó, thì thời gian cái là chúng ta được à? Là ma nó ám như mình được. Tự thấy mấy người xài bùa lỗ ban là theo ma đó. Tại vì tự luyện bùa là có tự cầu với ma. Thầy ra cầu thời gian cái ma nó ám cho thần thông. Thầy tự tu thiền mà cầu có linh ứng, biết quá khứ vị lai gì đó là bị ma. Thầy thời gian có, nhưng mà phải do đắc đạo mà có. Do mình cầu xin với tâm tà mà bị ma nó ám. Cho nên những người này có cái thần thông, có quyền bí, nhưng vẫn là phiền não, vẫn là phiền não. Thì thành ra Phật tử thấy mấy người có bùa phép mà chọc tới họ là nguy hiểm đó. Họ hỏi bùa hoặc bùa mình mệt đó. Tại vì họ còn thăng si phiền não, thì họ chưa giải thoát. Còn những vị kia họ có thần thông quyền bí, nhưng mà chọc tới họ là nguy hiểm à. Họ dùng thần thông để họ khống chế mình. Tại vì những người này chưa có lộ tận, cho nên là vẫn còn sân si. Cho nên nó như vậy đó. Thành ra là những người tu thiền mà hướng tà, cầu thần thông, vọng quyền bí, cho nên ma nó ám liền. Cho nên biết quá khứ vị lai chút chút thôi, cho biết thấu được, nhưng bản thân họ không biết. Biết chuyện người ta được, chứ bản thân họ không biết. Đó là người bị ma ám, hiểu rõ như vậy. Còn bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là sư nói đó, là một vị là cõi trời chủ trì của trời Đau Lợi thứ hai thôi. Còn Brahma Phạm Thiên là trên sáu trời dục, mà cõi trời sơ thiền đầu tiên nhất của sắc giới. sắc giới gồm có 18 cõi, kêu ra 4 tầng thiền, mà sơ thiền thì có 3, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Phạm chúng là chúng chư thiên, phạm phụ là quân thần chư thiên, và vua đại phạm tức là vua mọi đời là sơ thiền. Vua mọi đời sơ thiền đây gọi là gì? Là tạo quan. Phải không? Và danh từ Ba La Môn giáo gọi là gì? Là Brahma. Thần là thiên chủ Brahma. Tạo hóa là dịch ra là tạo hóa. Là tạo hóa là ai? Là một vị là chủ trì vũ trụ, sanh ra muôn loài vạn vật. Đó là một cái khái niệm của Bà La Môn giáo mà thôi. Cho nên ngày xưa đạo Bà La Môn đạo lớn nhất, đạo lớn nhất trong cái cao tôn giáo, hướng về cõi trời. Thì khi Đức Phật chúng ta thấy biết rõ rồi, cho mình biết rằng là vua cõi trời của cái cõi vị chủ trì vũ trụ này, tức là Bà La Môn thiên này, là do tu thiền chứng được sơ thiền đẳng cấp cao. Nhưng khi chết, do đạt được sơ thiền đẳng cấp cao là sanh về cõi trời sơ thiền cao nhất, mà lên đây là người đầu tiên nhất ở cõi này. Ổng lên người đầu tiên nhất cho nghĩ rằng mình là người lớn nhất. Mình là người lớn nhất mà ở trên nữa đã không thấy, không thấy mà nhìn xuống dưới á, thì là nói rằng mình là người cao nhất. Cho nên tự xưng mình là tạo quá. Đó, như vậy tư xưng mình là tạo quá. Vậy thì tạo quá là ông này nè, ông vua cõi trời thứ ba của sơ thiền, đó là Brahma Phạm Tiên. Rồi nói vào từng trời, 28 từng trời, thì ổng là chủ trì từng trời thứ 9 trở xuống mà thôi. Hiểu rõ chưa? Trong tam giới 28 từng trời, thì từng trời thứ 9 là từng trời của là Brahma Phạm Tiên, là tạo quá. Đó, như vậy. Vậy thì ở đây hơn chủ trì vũ trụ, chủ trì vũ trụ đây là chỉ cho Brahma Phạm Tiên. Thì tư giảng từ lần chúng ta thấy đó, vậy thì từ thượng đế lên đến Brahma Phạm Thiên, phải không? Là hai vị tự sinh mình là sanh ra muôn loài vạn vật, tự mình là chủ trì vũ trụ thế gian này. Đó, như vậy đó là thượng đế và thiên chủ Brahma Phạm Thiên. Nói như vậy thì ở đây Đức Phật nói rằng hơn thống lĩnh cõi đất, thì ba vị vua Đức Phật vừa trình bày qua, một là vua cõi người, hai là vua cõi trời đau lợi là thượng đế, ba là vị vua gọi là chủ trì vũ trụ là Brahma Phạm Thiên. Ba vị này dù cho mình có làm được ba vị này cũng thua ai mà đến, thua quả dữ luôn. Cho nên câu thứ tư trong bài kinh này Phật nói rằng là quả dữ lưu tấu thắng. Quả dữ lưu là quả thứ mấy? Quả thứ nhất của tứ thắng thành văn. Dữ lưu gọi là tu đà hoàn quả, tu đà hoàn quả. Trong bốn cái quả thắng của thành văn thánh đạo, thứ nhất là tu đà hoàn, thứ hai là tư đà hàm, thứ ba là a na hàm, thứ tư là a la a la hán. Vậy thì quả thứ nhất của dự lưu thắng quả thôi, còn thắng hơn là vua cõi người, thắng hơn là thượng đế, thắng hơn là tạo hóa thiên chủ Brahma Phạm Thiên. Thấy chưa? Vậy thì cái gì mà gọi là dự lưu thắng quả này ở đâu được? Ở nơi con người chúng ta, ở nơi con người chúng ta mới được cái quả này. Chứ cõi trời không được, mà cõi thấp hơn không được, mà thượng đế cũng không có được. Lý do tại vì từ nó có người này mới nghe được Phật pháp, mới giác ngộ mà chuyển mê khai ngộ, phải không? Cho nên mới đạt được quả thứ nhất là bước vào dòng thánh, tức là bước vào đời vị thánh đầu tiên của tứ thánh thành văn. Thì giáo lý Phật sư thường giảng thì chúng ta nghe đó, năm cái giáo trình để đến Phật quả. Thấp nhất là nhân đạo. Ai nói rằng tôi đang tu nhân đạo là tu thấp nhất của đạo Phật. Phải không? Tại vì mà còn tình cảm cuộc đời, còn ràng buộc nghiệp ái thế gian, còn là cái này của ta, của tôi, của tao đủ thứ hết. Thế mà đã nói là tu nhân đạo là mới tập tu. Nên người tu nhân đạo là tối ngày chỉ biết làm thiện mà thôi, làm điều thiện mà thôi, chứ ngoài ra việc khác làm không nổi. Thì có người đó làm từ thiện nhưng không biết làm cấp cái cúng dường tam bảo, không có xây chùa cấp thác, không ấn tống kinh điển, để nó không làm việc lớn khác là đem trí huệ để cho người khác được học hiểu tu, và không làm cho Phật pháp được trường lưu lâu dài, mà chỉ giúp đỡ người nghèo không mà thôi. Vậy thì đó là học Phật tu, tu nhân là tạo cái phước duyên bòn, phước duyên nhỏ mà thôi. Thấy chưa? Tại mà giờ giống trồng nên cái chỗ thiếu phân đất đó. Rồi bây giờ thứ hai là thiện cấp hai là tu thiên. Tu thiên tức là phải tu thập thiện. Tu thập thiện là Phật tử phải thọ tam quy định của giới là Phật tử. Rồi Phật tử phải hành trì thập thiện pháp. Rồi lúc thảo cha mẹ, rồi hộ trì tam bảo. Đang thì bây giờ mới được sang đây cõi trời. Thế cho đó là tu thiên.
Rồi thứ ba là tu thánh A-la-hán, tức là thánh tăng. Tức là thanh văn đòi hỏi một là cư sĩ trí giác nhạy và đã quán xét thấu rõ để đạt được quả thứ nhất là dự lưu, quả thứ hai là tư đà hàm, quả thứ ba là a la hàm. Nhưng a la hán thì khó được, mà muốn đạt được luôn cả bốn quả này đòi hỏi Phật tử phải xuất gia mới được. Tại vì phải xuất gia mới được, tại vì Phật tử không có gia đình, không vợ, không chồng, không con, không nhà, không cửa, không nhân, không lợi, không quyền, không tiền, không bạc, không gì hết, thấy không? Thì Phật tử mới rảnh tâm tu được, giữ giới mới nhiều và tu mới giỏi, thiền định mới được đạt kết quả lớn, trí tuệ mới sanh và mới chứng được hoài vị giải thoát là tối đa là a la hán, là chấm dứt sanh tử luân hồi, đòi hỏi phải xuất gia. Thế giới là thanh văn thánh đạo, thì rồi đến duyên giác đạo thì cũng là xuất gia, nhưng mà hành độc giác. Người nào có bản lãnh khả năng tu một mình, thấy lá rơi, thấy nước chảy, thấy sự tan vỡ vô thường cuộc đời vũ trụ là hữu hình sinh diệt, liền đạt được quả gì là quả duyên giác tứ chi, quán lý nhân duyên mà đắc đạo. Còn bây giờ muốn được là thành vị Bồ Tát thuần và để làm Phật, để phải thực hành lục độ ba la mật, là đi vào hạnh Bồ Tát đạo. Thấy chưa? Đó như vậy, tại sao mà tự thấy cái lớp học của đạo Phật chúng ta nó có thấp có cao như vậy? Chứ lại học Phật tu nhân là mình nói mình tu giỏi rồi, không phải, mới lớp là lớp một của đạo Phật mà thôi. Lớp hai là tu thiện, là hướng về cõi trời, là tu tập thiện, hộ niệm tam bảo. Lớp ba là xuất gia, là hạnh thánh thanh văn. À, rồi thứ tư là duyên giác, thứ năm là hạnh bộ Bồ Tát, thành chi thì lục độ ba la mật, cuối cùng để thành Phật. Thấy chưa? Đó, trải qua năm cái giáo trình tu hành này mới chứng quả vị Phật được. Thấy chưa? Do mà lại đến chùa, Phật tử có học giáo lý đàng hoàng, lớp lan căn bản mà hiểu rõ chỗ này. Chứ nên bây giờ mình thẩm định lại mình đang ở đâu, mình đang ở con người, đang học giáo lý Phật và đang tu gì đây, tu nhân hay tu thiên? Phải không? Tu nhân hay tu thiên? Phật tử tu nhân hay tu thiên đều tốt hết. Chị Phật tử làm phước nè, hộ niệm tam bảo thì phước báo này tương lai chúng ta được cõi trời được phước lớn. Tại nhìn nhân Phật tử không đạt quả thăng bằng. Thế giờ như vậy, để đi vào dòng thánh đầu tiên, Phật tử phải thực hành cái hạnh này. Đức Phật dạy chúng ta phải quán để diệt trừ ba cái kiến lớn. Ba kiến lớn: một là không mê làm mộ ngã, hai là không nghi ngờ giáo pháp Phật, ba là không ham mộ nghi lễ cúng kiến tầm thường trong ngoại đạo bài giáo dân gian. Bây giờ phải bỏ hết cái này, Phật tử mới nhóm thấy kiến bàn là thứ nhất là đạt được gì? Đạt được cái tri kiến thanh tịnh. Tuy là cái quả dự lưu đầu tiên là đạo quả tu đã tu đầu quần. Thấy chưa? Thì ra hậu đời Đức Phật á, những người có thiện duyên với Phật, bà la môn giáo hay là người cư người bình thường, đến ngày Phật thuyết pháp rồi các bạn quá nhiên ngộ được chỗ này, cho nên để chứng liền quả thứ nhất đó là quy xuống đảnh lễ Đức Phật và xin quy làm cư sĩ. Nhiều lắm, ngộ chỗ này dễ lắm, rất là nhiều. Nhưng quý Phật tử bây giờ của chúng ta đây á, là quả thứ nhất rất là nhiều, nhưng là mấy cái quả này nó bình thường lắm, chỉ có người trên nhìn thấy biết mình thôi, chứ mình thì không biết nổi đâu. Nói như vậy, thì ra cái quả này thứ nhất là đoạn trừ cái gì, là không mê làm bộ ngã. Là không mê làm bộ ngã là gì? Đó là thấy thân này, ngũ uẩn thân này không phải là của mình, tại giờ không còn chắc nữa, không còn bảo thủ nữa, không còn hệ lụy nó nữa, đấy, mà nó biết rõ nó là một cái khối nhân duyên giả lập tạo thành có trong thời gian, và nó sẽ rã rời theo thời gian. Mình biết rõ cho nên mình không quan tâm tới nó, sống nương nhờ nó để mình làm những việc lớn. Thì người trí nhìn thấy rõ sống ở thế gian này làm con người làm nền tảng căn bản để mà mình xây dựng cái lớn hơn của con người, đó là phải sống làm thiện không làm ác, sống với tu để mong cầu giải thoát. Tại như vậy cho nên mình làm theo sức năng của mình, cho nên tất cả đều là gì, là làm thiện, đó là công đức lớn. Tức là xưa mình vì có thân mà phạm dục tội, kiếp này bị mang thân người, cho nên hôm nay được mang thân người mừng quá, không để bị sai kiếp làm dục tội nữa, mà làm việc thiện việc lành, việc tốt đẹp lớn hơn, để tương lai mất thân người này mình không trở lại thân người, mà mình được gì, được giải thoát. Tại như vậy cho nên thực hành ba cái là cái tri kiến lớn mà Phật dạy cho chúng ta mà mình thành tựu được. Một là không mê làm bộ ngã, đối với thân này biết rõ, cho nên già bệnh chết là chuyện bình thường, đối với mình không quan tâm. Thế chứ đó, dù cho Phật tử chúng ta có một cái cuộc sống nó bất ngờ như thế nào đối với thân, mình cũng không có sợ hãi, đang không sợ hãi. Đó như vậy thì đang có tiến trình từ từ trong sanh già bệnh chết, mình cảm thấy vẫn là bình thường. Như bây giờ người Phật tử nào ngay bây giờ mà nói rằng là chết sống mình không còn cảm giác nữa, thấy không? Và mình chỉ biết lo tu mà thôi, tu theo tinh thần Phật dạy, theo chánh pháp tu để mà giải thoát, thì Phật tử đó không còn bận lòng. Cho nên là khi mà cuộc sống đời có thiếu, có dư vẫn bình thường, dù có giàu sang nghèo khổ vẫn bình thường, ngọc ốm bệnh đau khỏe mạnh vẫn bình thường, trẻ già sắp chết cũng vẫn bình thường. Thấy không? Vậy thôi, là quán cái thân nghèo là gì? Là vô thường, khổ đau, vô ngã. Cho nên ai chửi mắng mình cũng vẫn cố gắng giữ tâm bình thường. Đây Phật tử nghe sư nói từng cái danh từ nha, cố gắng giữ tâm bình thường. Thì nó cố gắng là gì? Phật tử là dùng trí tuệ đè nén, thì chứ Phật tử có tự tại đó, phải không? Đó, cái gì xảy đến là bất tội ý, cố gắng giữ tâm để mà bớt đi nóng nảy giận hờn ta, và đến chỗ là dập tắt nó từ từ, nghe rõ nha. Xin lỗi, đâu có đàng hoàng nha, đó để mà mốt không bắt lỗi được. Đấy, giờ nói như vậy thành ra cái đạo quả tu đầu quên, ta tưởng tu đạt được á là nhờ cái chi kiến mà thành tựu, chỉ là nhờ chi kiến mà nó thoát khỏi cái tà kiến cố chấp từ xưa nay, cho rằng thân là thiệt, thế là bền bỉ lâu dài, là của ta, của mình. Đấy, nói như vậy đó, ra nhờ thấy như vậy là mình phá vỡ được cái tâm chấp xưa này, nên thấy rõ ngũ uẩn này là không phải là thân. Thế nên đó người ta mới nói rằng là không mê lầm, không mê lầm là không còn là thấy sai nữa. Đấy, không còn thấy sai nữa là kiến sai, kiến sai là thấy sai. Bây giờ mình thấy lợi là gì? Là thấy đúng. Thấy đúng là gì? Là nó là vô thường, là duyên hợp giả lập, tạm có với thời gian, rồi nó sẽ bị đi hủy hoại thôi. Thế chứ thì ngay cái thân còn trẻ nè, ví dụ như quý vị tử còn trẻ đó, phải không? Đó, vẫn biết rõ thân mình là vô thường, thân mình là giả lập tạm có, một ngày mai nào đó nó cũng là không thôi. Cho tử nghe mà tử già nè, nghe rõ biết rõ, rồi tới bây giờ thì con mới biết được nha. Chứ xưa này còn chấp dữ lắm, con tưởng là thiệt không chứ. Bây giờ nghe pháp Phật có thấy biết rõ rằng thân này là vô thường, thân này phải là của con, thân này là tạm bợ mà thôi. Cho nên nếu mà của mình á thì mình biểu mày mới hết, không được cãi tao. Đó là thánh không? Đó là như vậy đó. À, là như bà mất nè, đó già yếu lưng còm á, nó ra tao không cho mày lưng còm, ngay lên coi, ngày nổi là hết, ngày cũng nổi luôn, mà trên đau hoài. Thế chứ, bà vũ tươi hết bệnh coi, bệnh hoài chưa ơi. Thế chứ, nó như vậy đó. Đó, bà tử mà trẻ nè, tao ra lệnh không cho mày già, trẻ hoài được không? Nhưng mà 1-2-3 đêm mà lo rầu đi, sáng thức dậy coi là thấy là nhăn mặt rồi. Thế giới nó như vậy đó, thành ra mình không làm chủ được cái thân mình. Đó, vì do không làm chủ cho nó là vậy, là vô ngã. Thế chứ, là thấy biết rõ như vậy. Cho nên mày già kệ mồ mày ta biết rồi, mày bệnh kệ mày ta biết là nghiệp quả, mày chết kệ mồ mày ta biết bây giờ ngày tới rồi, tới sớm anh mừng quá. Thế chứ, thế rất thoải mái bình thường. Cho nên người tu cũng đang cái giác ngộ chỗ này rồi đó, sống rất là thoải mái với cái thân mình. Còn người đời thế gian mà không giác ngộ chỗ này rồi á, ra già thì lo. Và tự thấy tôi coi cho suy coi trên mạng mà để có nhiều cái bà già đó 80 tuổi rồi ngặt mày nhanh tượng mới lên á, mà đi làm cái giải phẫu gương mặt rồi là bơm cái dầu mỡ gì vô căng cái mặt lên cho tròn cái bóng, trẻ lại 20 tuổi vậy đó. Để nó cắt bớt lớp da già đi, đầu tôm không có mở gì đó vô, mở khoa học đó là vô đầu đầu là giá lợi, nhưng mà theo kỹ thuật tốt lên, cho nên là không thấy cái chỗ là da cao là ráp lại, không có thẹo. Rồi chừng là nửa tháng à, giờ cái mặt lại đi như là người con người đàn bà mà trẻ thì 20 tuổi. Vừa thấy không, nhà già ta làm vậy đó. Còn mình có tiền làm được không? Tỉnh thuốc làm nổi không? Tức là vậy nổi. Đó, vậy không làm nổi thì mai mốt là cặp mắt giống như là xe chiếc dẫn xa. Rồi thấy không? Đó, rồi là mặt mày hốc hác hết rồi, mình mẩy mình phải teo dần đi, và còn bộ xương khô chờ chết. Thế như vậy là vô thường, nó biến đổi. Nhưng mà cái người kia làm vậy có phải là đẹp hoài tới chết không? Hay là không chết? Thì mai mốt cũng chết thôi. À, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Thì ra dù cho là chúng ta có cố gắng với cái điều kiện như thế nào để cho cải cái sắc đẹp, cái thân tướng mình trẻ lại đi, nhưng tuổi già vẫn là già, tuổi già vẫn là già, rồi tới giờ cũng phải là chết. Thấy không? Người ta nói rằng cái trời bà này còn mặt còn trẻ mà chết uổng, mà ta ai người cái mặt này là mặt sữa. Thấy không? Mình có tuổi thì 80-90 rồi, rồi bán chết thôi. Nhưng cái mặt này tròn thì mà những cái thân xác lại là còn xương không. thì cái hàng cái nó mất cảnh đốt. Thấy chưa, đó là cái sự vô thường biến chuyển con người từ thân xác là do cái tuổi thọ chúng ta theo thời gian. Rồi cuối cùng nhân duyên không còn đủ nữa thì phải chết. Chết rồi sao mà tới? Rã rồi, thân xác này không còn gì hết. Đại chưa, nói như vậy. Như vậy đi, mình quán thấy như vậy là gì? Là không còn mê lầm khổ ngã. Cái gốc thân này đó, nó là như vậy đó, không còn mê lầm nữa. Do không mê lầm nên lợi dụng cái thân còn khỏe còn trẻ và còn sức, ráng lo mà làm phước theo khả năng, ráng lo tu để giải thoát. Chứ là thời gian vô thường đến rồi mất thân này, cái là mình tu không được, làm gì không được. Cho nên là do đó mà gấp gấp lẹ lẹ mau mau. Còn thời gian bao nhiêu phải ráng lợi dụng mà lo tu theo khả năng mình. Theo khả năng mình, có người trẻ thì tu nhiều, nhiều cách nhiều kiểu. Cái là vừa bố thí, vừa làm phước, làm từ thiện sao ủng hộ thì tam bảo, làm ăn nhiều, xây chùa cấp tháp, làm từ thiện lớn cuộc đời. À, đầu tu dài dài trong thời gian 5 tháng thì sau này nó quả chỉ càng cao. Còn người già kiểu như mấy bà già nè, làm sao mà tìm đâu làm từ thiện, tiền con đi cho đi chùa mà tu được cũng ngon lắm rồi đó, phải không? Đó, một tháng đi mấy chục cái chùa còn đòi gì nữa, phải không? Rồi là được là có thời gian ngồi niệm Phật tu về là cũng phước quá rồi. Thế như tranh thủ thời gian 5-3 năm, 2-3 tháng và 2-3 ngày rồi lâm chung niệm Phật giảng sanh nhiều đó, hồi ráng nhiều đó mà còn không nổi nữa. Tại sao mà được vậy là hay đó rồi, thấy chưa? Tranh thủ trong thời gian, qua sự giác ngộ theo từng bậc tuổi tác của mỗi một con người. Kỷ niệm thứ nhất, không nên làm ngộ ngã. Thứ hai, không nghi ngờ giáo pháp. Với người tu Phật nào mà còn nghi ngờ giáo pháp Phật bất cứ điểm nào, phải không? Thì người đó chưa trọn niềm tin với pháp Phật. Còn mà giới pháp Phật mình trọn vẹn niềm tin hết, mặc dù mình học chưa hết, nhưng cái gì Phật nói ra đều là một cái nghĩa rất là lớn, và không bao giờ dối gạt ai, và không bao giờ sai cái chân lý đó. Như vậy cho nên Phật là bậc nhất thiết trí, ngài đã chứng quả giải thoát vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Những gì Phật nói qua đều bằng trí tuệ đắc ngộ của Phật. Thế nhưng mình vì phàm, mình vì cái trình độ có giới hạn, không hiểu nổi cái lời nói quá nhiệm màu cao siêu của Phật, phải không? Nhưng hôm nay mình nghe được vấn đề, mình lãnh hội được, mình tin được, và bắt đầu từ đây mình hoàn toàn tin lời Phật dạy, không có gì nghi ngờ, mặc dù chưa học chưa hiểu những điều cao siêu quyền bí hơn. Thế đó, như bây giờ Phật tử có tin độ không à? Nhưng mà Phật tử tin hết tất cả cái gì Phật dạy đều đưa đến sự giải thoát hết, dù tu mập tu giáo hay là tu thiền gì, là Phật dạy đều là để giải thoát. Thế giới nó như vậy, tùy theo khả năng trình độ không được áp dụng. Còn mình thích trình độ là cứ áp dụng trình độ để mình tu, để gì cực lạc, đó là cái thích của mình. Nếu bây giờ thích trình độ mà chê cái tu khác là không đúng, là sai, là mình sai cho bả là cái pháp môn nó sai là trật. Pháp môn Phật thiết sao mà trật được. Thế giới không ai tu thì mà kích bác trình độ hay là chê cái chuyện gì chú tụng kinh, phải là sai, phải như vậy. Thích tu tu mặt tông cái chê trình độ tu thiền tụng kinh, thích tụng kinh thì chê luôn những pháp khác, không phải như vậy. Chê còn chê là gì? Là chưa hiểu. Chưa hiểu hết chưa? Tới như vậy là còn chê là chưa tin hoàn toàn. Cho nên người Phật tử có trí sáng mà nhìn, dù không thông kinh pháp nhưng biết rõ những gì Phật nói đều ý nghĩa thành tựu như nhau. Nhưng cách giải Phật có nhiều cách, đây cách này mình hợp hơn, mình hợp hơn, để áp dụng cách này tu dễ hơn. Những cách khác thôi để dành người khác hợp duyên, chứ không có chê. Thế nên mà cho bạn niềm tin hết cả. Đấy như vậy, vậy thì giới pháp Phật không còn chỗ nào nghi ngờ hết. Như vậy thì Phật tử đoạn được cái tri kiến thứ hai là không còn nghi ngờ giáo pháp. Thứ ba là không còn tham mộ cái lễ cúng kiến theo ngoại đạo tà giáo dân gian mê tín. Vậy thì Phật tử nào mà còn mà tà kiến mê tín thì Phật tử nó chưa đắc được quả thứ ba. Cái chỗ này là thứ đó có thể nhiều lắm nha. Để nhìn cái người tu xuất gia hoặc tại gia đắc được quả thứ nhất hay chưa, Phật tử nghe coi người này còn mê tín không, còn mê tín không. Nếu mà vị thầy, vị sư cô nào mà còn mê tín là quả thứ nhất chưa được. Thế đó, thế như vậy, Phật tử nào mà còn mê tín là quả thứ nhất chưa được. Đây là nói rõ như ban ngày, nói mà không sợ gì hết. Tại vì đó là nguyên tắc, đó là cái công thức căn bản, đó là như vậy đó. Nên không còn ham hổ để cúng kiến theo ngoại đạo tà giáo dân gian, tà kiến mê tín. Và tự còn tà kiến mê tín thì dân gian là không phải đúng theo Phật dạy, thì đó là mê rồi. Thế chứ, à, thành ra chính chỗ này cho nên Phật tử bỏ luôn cái thứ ba này. Mà cái này quan trọng lắm nè, cái là tập tục nó ăn nhiễm vào từ hồi tổ tiên ông bà mà lên tới bây giờ luôn, bỏ không được. Thấy không, mình bỏ không sợ lỗi lầm. Thế chứ, ra cái giữ hoài giờ chuyện để con mình nữa, được con cháu mình cái về sau này quy bon vô luôn. Cho nên bởi Đức Phật nó đời mạt pháp ước người tu khó mà người được giải thoát. Thế chưa? À, chỉ đương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm sạch tương hồn. Và đi vào pháp môn niệm Phật là buông hết, bỏ hết, không còn niệm bất cứ cái gì, không cúng kiến cái gì, mà chỉ lo niệm Phật, cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng mà thôi. À, còn cái vấn đề gọi là điều thiêng liêng nhất là hiếu thảo với cha mẹ của mình. Tại vì cha mẹ ở nhà là Phật, thế nhưng phải lo phụng dưỡng. Còn cái đời cúng kiến là gì? Thì cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng mà thôi. Đây là cái đại phước điện của người Phật tử chúng ta. Còn tất cả cái cúng kiến khác, nghi lễ khác đều là mê tín bỏ hết. Nó đều là không có cái gì mà chúng ta làm được. Thế đó là bỏ hết. Tại vì đó là ngoài biện pháp, biện pháp Phật. Thấy chưa? Đó. Bởi vì đó Phật tử bạn, Phật tử ngày nào mà còn cúng sao, cúng hạn, sinh sao, mối quẻ, tao tai mọc ác là Phật tử chưa chứng quả tu quần. Nó thẳng được không? Đó như vậy đó. Tại sao Phật tử có suy nghĩ chỗ này? Còn bà kiếm mà tính rõ ràng. Thấy chưa? Đó. Vậy thì Phật tử thấy rằng là quả thứ nhất chưa được, thì quả thứ hai sao được? Cái cơ bản thứ nhất không được, đòi A-la-hán sao được? Cái cơ bản là tà kiến không bỏ sao đạt được cái chi kiến thanh tịnh mà hoàn toàn là kiến tánh minh tâm? Thế chưa, phải bỏ mới được, không bỏ là không được. Dứt khoát, thấy chưa? À, Phật tử muốn được cái lớn phải chịu bỏ cái nhỏ này. Mà cái nhỏ này không bỏ cái lớn sao được? Thế là muốn ăn cá lớn phải ăn miếng mồi. Phật tử muốn bắt con cá lóc là bạn Phật tử phải thua cá nhỏ. Phải ăn, mình móc vô lưỡi câu mình cá rầm, cá rô nhỏ nhỏ đó để mình nhử là côn trùng. Thế mình nhử phải hao những màu này hoặc là cục mỡ, à, để bắt được con cá tra, cá dồ, cá lóc, cá trê, cá leo, phải không? Vậy thì phải tốn chút xíu nhưng mà được con cá bự. Nó giữ chút xíu này hoài ăn có nhiêu, một miếng mỡ ăn đâu được miếng cơm đâu, phải không? Nhưng mà bà tử sẽ không bắt được con cá lóc, phải không? Do nào muốn được cá lóc phải hao cái màu nhỏ này, thì phải bỏ này đi, cái này thói quen, cái này thói quen, cái thói quen này xấu. Thế nha, xin nói về mai mốt Phật tử mà giờ nào mà còn cuốn như vậy đó, Phật tử mình biết xấu hổ là Phật tử mới giác ngộ. Phật tử mà chưa biết xấu hổ là Phật tử chưa giác ngộ. Nghe rõ chưa? Mà Phật tử mà không xấu hổ là Phật tử như thế nào? Như thế nào? Nói không nổi. Tôi chưa nói như vậy đó. Ở đây đây là một cái tà kiến. Thấy không? Nếu Phật tử muốn chứng quả thứ ba, thì thứ nhất này Phật tử phải sao? Phải đoạn ba cái sự này. Mà cái này coi vậy chứ quan trọng lắm đó, Phật tử bỏ không được. Thấy không? Cho nên có ai linh bằng Phật, có ai linh bằng Bồ Tát, ta có linh bằng Tăng, ta còn cúng dường, có ai có cúng phước, có nào bằng cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, cúng dường Tam Bảo. Thế nhưng ta chỗ này là chỗ phước nhất, mà không cúng thì cũng có chỗ tà. Cái chỗ này là chỗ đáng để mà tôn thờ, không tôn thờ, mà tôn thờ là chỗ sai. Thế nhưng đó là tại ai? Tại Phật tử, tại ai? Xin thì nói hết rồi, tại Phật tử. Rồi, mình nhưng phải nói hoài. Tại vì Phật tử nó quen thì nó tật rồi. Xin nói thì gật đầu mô Phật lia lịa. Nhưng mà dù sao chăng nữa cũng giống học trò mới đi học á, đừng lén lén bỏ học đi chơi, chơi game mà. Thấy không? Đúng không? Lâu lâu lén lén đi chơi game mà. Bởi vì không nên lớp tưởng làm phải đó mà. Thấy rõ ràng chưa? Thấy như vậy. Cho nên đừng có lén lén nha. Nó biết rõ là công khai bỏ. Thấy như vậy. Thì sư quá thì bây giờ sư là giảng sư mà trách nhiệm là phải tuyên truyền chánh pháp phải nói rõ thôi. Nói như vậy, chứ mai mốt mình tự đổ thượng cái này sư quá đâu có nói. Sư đâu có dạy con đâu. Không có dạy là sư chấp nhận mà tự làm. Phải không? Mình tự đổ thượng sư được, trách nhiệm là do sư. Tại còn cái chùa này thì sư là một giảng sư, sư truyền bá chánh pháp phải nói rõ thôi. Và khi sư nói tức là sư không có làm thì mới nói. Chứ sư làm thì đâu dám nói đâu. Còn thấy chưa? Mà sư mà nói cái là sư tự đập bể đầu cơm sư còn gì đâu. Thế nên ông có đầu cơm này, cho nên thì ông giờ không khỏi sợ đập bể. Tại mà đấy, à, như vậy, cho nên mà tự nhớ hơn là chủ trì vũ trụ, hơn được sanh làm người sẽ khỏi trời, hơn móc lĩnh khỏi đất, đó là quả dự lưu tốt thắng, đó là quả thánh thứ ba. Và thứ nhất của tiểu thành văn, thánh thứ nhất này khi Phật tử thành tựu được, do không phải do thiền định mà được, do tri kiến đạt được mà thôi. Do tri kiến chân chánh đoạn trừ ba tri kiến tà kia, cho nên Phật tử đạt được cái quả thứ nhất. Cho nên cái quả thứ nhất này là Phật tử được gọi là tri kiến thanh tịnh. Thấy chưa? À, tri kiến thanh tịnh là tri kiến này không phải là tri kiến mê, mà tri kiến của một sự giác ngộ và là tri kiến thanh tịnh. Nhờ tri kiến này nó dọn đường cho chúng ta đến cái hành trì để cái tâm thanh tịnh tương lai. Cho nên là Phật tử là vẫn còn tham, vẫn còn sân y nguyên, chưa có mẹ sức miếng nào hết trơn. Tại vì có tu đâu, Phật tử mới có đi kiến thôi, chứ chưa có thực hành thiền định gì hết. Phật tử chưa có giữ giới nhiều, cho nên là tham vẫn còn, sân vẫn còn. Cho nên Phật tử là vẫn còn nóng lòng với cái sắc diện đẹp, sắc diện là vừa mình thích. À, Phật tử vẫn còn giận hờn buồn bực khi người ta nói xấu mình, đang hay là làm mình là không vừa lòng, gọi là sân. Thế giới tham dục sân giận không biết à. Cho nên đây nói rằng người cư sĩ tại gia chúng ta vẫn được, mà chúng ta vẫn đang ở với vợ và có chồng bình thường. Nhưng đó là được tri kiến đầu tiên, là được dọn đường vào cửa ngõ Phật pháp vào thánh đạo, là quả thứ nhất mà thôi. Cho nên do được cái này dẹp được cái mê lầm về tri kiến. Cho nên khi Phật tử chết đi, Phật tử sẽ sanh trở lại kiếp sau từ 1 đến 7 lần. Từ 1 đến 7 lần làm người trở lại. Mà trong 1 đến 7 lần như vậy đó, có lần sanh ra chưa trọn kiếp làm người đã chết rồi. Mới sanh ra làm người được vài bữa, 2-3 năm chết rồi. Có khi là 5-10 tuổi, 20-30 tuổi chết rồi. Để chi? Để rút ngắn con đường sanh tử cho nhanh. Để cái kiếp thứ 7 sanh ra mà chứng A-la-hán. Thì là mà tự thấy có những người sanh ra chưa lọt lòng mẹ đã chết từ trong bụng mình. Có đứa vừa mới lọt lòng mẹ, chưa làm gì, chưa biết được cuộc đời đã chết rồi. Cứ đứa sanh ra 5-7 tuổi đời nó chết rồi. Hay là 20-30 tuổi đời đã chết rồi. Nhưng điều đặc biệt, những người này, đứa bé này sanh ra đời nó không giống như đứa bé bình thường khác. Nó khác hơn, tại vì sao? Nó không biết bà mẹ, nó rất sợ tội lỗi. Và nó gặp Phật nó biết lại, gặp Tăng nó biết chào biết xá. Và nó chưa làm cái gì tội lỗi nó đã chết rồi. Tại vì kiếp nó có tu. Để nói như vậy nó là đạo quả thứ nhất. Cho nên người sanh ra đời kiếp này nó không là ở sống lâu để bị mang cái tà kiến chồng vô. Đó, nhờ cái phước của nó đã đạt được kiếp trước là thánh thứ nhất. Thì sanh ra đời đó nhiều cái trong lòng mẹ mới 2-3-4-5 tuần lễ là bao nhiêu tháng rồi đó đã chết trong bụng mẹ rồi. Thế giới như vậy đó thì nó không có tham mang kiếp người gì nữa. Để chi? Là kiếp sau sanh ra nữa đạt được là rút ngắn cái đường sanh tử của nó để cho nó mau chứng được quả A-la-hán. Có thể một người của bồ đoàn kia sanh ra 7 kiếp mới chứng quả A-la-hán. Có một người của bồ đoàn kia sanh ra chỉ 6 kiếp, 5 kiếp, 4 kiếp, 3 kiếp hoặc là 2 kiếp. Nghe rõ nha, mà tự ghi chú ghi cho rõ, mỗi đọc lượng như chính xác à. Thế hoặc là 2 kiếp, chưa có nói 1 nha, nói 2 à nha. Vậy là nhanh nhất là 2 kiếp. Là kiếp thứ 2 sẽ gặp bậc là Bồ Tát Khai Thị A-la-hán Ca Thị chứng A-la-hán. Vì những người này tu nhiều đời kiếp rồi, phải không? Cho nên là rút ngắn sanh tử sớm chỉ còn 2 kiếp tái sanh. Không 2 giờ tới 7 chỉ có 2 thôi. Và 3, 4, 5, 6 hoặc tới 7. Chậm lắm là tới 7. Với thứ 7 là chứng A-la-hán. Điều đó chứ. Tới như vậy đó, còn mình là người phàm phu tục tử tội lỗi nhiều, sanh ra đầu sống tới là 200-300 tuổi luôn, sống lâu sống thọ mà chớ biết tu gì hết. Thì đâu chớ biết tu gì đó, vậy có sung sướng gì không? Không có sung sướng gì cả. Rồi thấy tà kiến dày đặc, trời ơi, cúng tà cúng miễu cúng ông này ông kia giấy hay gì lắm, nhưng mà cúng Phật thì chớ biết, phải là đúng không? Rồi tại vì quá khứ đã đầy ắp tâm tà, kiếp này được không có phước là sanh được là thọ mạng lâu, nhưng mà tri kiến Phật không có. Thế chưa? Thật ra tri kiến tà rất nhỏ, cho nên sanh vào cái thế giới cái dùng mà đầy tà kiến để nó phát triển cái kia nó nhanh hơn. Lựa theo nó như vậy đó. Thật ra chính từ chỗ đó cho nên quả thứ nhất này là giữ vào giữ lưu thánh quả là chuẩn bị để chứng A La Hán. Đó, đấy là quả thứ nhất. Như vậy thì ông là vua vũ trụ có được quả nào chưa?
Chưa.
Là ông vua quả trời có quả nào chưa?
Chưa.
Ông vua là Brahma Phạm Thiên có quả nào chưa?
Chưa.
Làm như vậy là so sánh với cái gì là quả dự lưu này có bằng không?
Thua.
Thấy chưa? Cho nên bài kinh này Phật dạy rằng hơn thống lĩnh cõi đất là vua ở thế gian này, hơn được sanh cõi trời là chư thiên hoặc là vị thượng đế, hơn chủ trì vũ trụ là vị Brahma Phạm Thiên. Quả dự lưu tối thắng hơn ba cái địa vị này, từ vua ở mặt đất lên tới vua Brahma Phạm Thiên. Người hơn này là ai? Là người con người mà đắc được quả thứ nhất, đó là quả dự lưu, là tu đà quần. Tu đà quần dự lưu đó là cái quả, là hai cái tên mà trùng mà cũng như là một cái quả, tại như là dự lưu thánh quả hay là quả tu đà quần. Hiểu chưa? À, vậy thì nơi đây tập nữ đã thông qua được cái câu thứ nhất Phật dạy rồi. Vậy thì làm con người mà hướng về Phật pháp mà đạt được quả dự lưu là Phật tử, dù là người dân bình thường, dù rất nghèo hay là mình có tiền có bạc thì chẳng nữa đi, nhưng mà chúng ta đạt được cái quả này là Phật tử tấu thắng hơn là vua ở cõi người, tấu thắng hơn là thượng đế ở cõi trời, tấu thắng hơn là chủ trì vũ trụ là Brahma Phạm Thiền. Tại vì thượng đế nếu không tu thì thượng đế hết phước cũng rớt trở lại, Brahma Phạm Thiền không tu tiếp tục hết kiếp đoàn cũng rớt trở lại. Nhưng hai vị này có cái duyên lớn là vừa hết phước, gần hết phước là phía trước, thân thể quần áo nhăn nheo ở trên. Ông vua thượng đế này đó là quần áo tự nhiên nhăn nheo á, qua trên đầu tự nhiên nó héo, mồ hôi trong người tự nhiên nó tiết ra. Là vị này cảm thấy bồn chồn khó chịu là biết mình sắp hết phước. Cho nên các vị thượng đế này mới lạ đi các nơi mà bố thí cúng dường lại mười phương chư Phật. Nhờ như vậy cho nên là phước tăng lợi, cho nên ở địa vị đó nữa. Nhưng mà vẫn là thượng đế. Và thôi trong vòng lạ lục dục thiên tiểu nói chứ, nói như vậy chứ không được gạt con. Dạ, dở mãi ra hoài không bao giờ được thành thánh. Rồi, cho nên thượng đế nói rằng có người tu theo bên những cái tôn giáo khác đó là thượng đế lớn hơn một Phật. Tại vì người ta bảo thủ tôn giáo người ta nói lớn Phật phải rồi. Thật đấy chứ. Đó, còn bây giờ người tu theo Phật giáo qua sự giải thích cho Phật, của Phật mình nghe đó, thì thượng đế chỉ là vua của cõi trời mà thôi. Mà cõi trời là còn trong tam giới, mà còn trong tam giới là còn luân hồi, do tu phước mà sanh thôi, chứ chưa có đạt được giải thoát. Cho nên là nhỏ hơn A La Hán nữa thì làm sao so với Bồ Tát, làm sao so với Phật, phải không? Đó, cho nên tôi nói tự nghe một cái câu dân gian mà đốt. À, thế nào là chín phương trời, thế nào là mười phương Phật? Thế chứ? À, người không biết họ nói rằng mười phương trời chín phương Phật. Người nói như thế này, chín phương trời mười phương Phật. Tại sao là chín phương trời mà tại sao là mười phương Phật? Nói vậy coi. À, bí luôn. Mấy ông già này cũng bí luôn. Mấy bà già cũng bí luôn. Tụi trẻ là sao biết đâu. Nói xu hướng theo ta thôi là chín phương trời mười phương Phật. Hay mà đến chín phương trời là tại vì sao? Tại vì trời không có phương hạ. Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam và có phương thượng chứ không có phương hạ. Tại sao nó thượng giới chứ không có hạ giới? Trời ở trên cái trời đâu với mặt đất đâu. Thấy chưa? Còn Phật thì mười phương khắp cõi. Thấy chưa? Thì là chỗ nào cũng có Phật thôi. Thấy chưa? Đó là Phật là dung thông cả mười phương. Còn thượng đế có chín phương thôi. Thấy chưa? Người ta so với cái phương á thì thượng đế là khả năng chỉ có chín. Còn Phật thì càng ngập cả mười phương thế giới. Thấy chưa? Đó như vậy. Mình nói là cái sức năng quyền bí bao trùm. Còn mà nói đến cái là thành tựu quả vị tấu tôn thì Phật là bậc lớn nhất ở trong vũ trụ và ngoài vũ trụ. À, cho nên là Phật là bậc thế tôn mà thầy của trời người, thầy của trời người, tam thiên nhân sư Phật thế tôn. Phật là có đủ mười hiệu. Như Lai cũng chánh chánh tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tôn. Còn thượng đế không có hiệu nào hết. Thế là như tại gì? Ông chưa chứng quả nào chứ có hiệu nào không? Tự rõ chứ đó như vậy. Nhưng mà nói trong chùa Quốc Linh không nha. Chợ đeo ra mà chợ nói à. À như vậy. Nhưng những người tu theo tôn giáo khác mà nghe được vậy, nếu mà họ có duyên với Phật, có giác ngộ thì họ nói chuyện quá liền. Cũng như một Kiệt Liên, Sát Đạo Phất hay là Ca Diếp tôn thờ Brahma Phạm Thiên là tấu thắng thù diệu vì đạo Bà La Môn. Nhưng khi nghe Phật tiếng Pháp rồi là ông bỏ luôn. Bỏ luôn cái tư tưởng sai ngày xưa nay, bỏ luôn cái giáo chủ luôn, bỏ luôn cái đạo mình, bỏ luôn cái sở hành tu chính của mình ở bên là ngoại đạo Bà La Môn, quy y Đức Phật xuất gia theo luôn. Thời gian ngắn ngủi là chúng ta là hán hết luôn. Để đây chưa? Đó là đại đệ tử Đức Phật. Lý do tại sao? Tại vì họ dám bỏ chi kiến sai của mình. Đó, để ra chưa? Còn bây giờ tôi tưởng có chút xíu thật còn nổi. Sao mà đạt được quả thứ nhất được? Mình có cái giảng sanh nổi nữa là nghe. Vì xin nói thêm chút xíu rồi đó. À, mà còn mang cái này vài năm, 3 năm nữa rồi giảng sanh nổi không nữa nghe. Tôi tưởng muốn giảng sanh không? Muốn. Vậy thì chút xíu bỏ nổi không? Nổi không? Nổi hả? Sao mà nhẹ xìu của ta? Thôi rồi, có người làm nặng nề quá vậy nè. Đó, thì sư đã nói rồi nha. À, muốn mà bự con cá lóc phải hăng miếng mồi. mà tự mà không có ăn cá lóc thì cái dưỡng như màu đó mà ăn. Thấy vậy đó, nó như vậy đó, thấy chưa? Nó như vậy đơn giản thế thôi. À, bởi vì người tu Phật là người trí, người trí là biết cái đáng bỏ phải bỏ, cái đáng giữ thì mình giữ, chứ mà cái đáng giữ thì bỏ, cái không đáng giữ mà lại giữ là chết đáng chịu. Phải không? À, mà bỏ thể đi vào luân hồi đừng đậu người sư quá nha. Sư quá là nói hết rồi đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đừng nói là sư dạy không kỹ, sư dạy còn thiếu, sư dạy rất là rõ ràng, phải không? Rồi qua câu kinh thứ hai, kinh Pháp Cú trang bài 179, Phật dạy: dĩ chiến thắng không bại, dĩ bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Cái bài này Phật tử mới nghe qua khó hiểu lắm, thấy không? Đó, sư sẽ giảng từng câu chúng ta nghe. Dĩ chiến thắng không bại, à dĩ mà chiến thắng không còn bại nữa, đó là ai Phật tử? Hồi nãy chúng ta chỉ nói vậy là tu đầu quần thôi, là mới đạt được ba tri kiến thôi, à, nhưng còn vẫn còn sân, vẫn còn tham, vì chưa có thiền định, phải không? Cho nên mà tái sanh là 7 lần. Vị thánh thứ hai ở trong tứ thánh tam tăng này đó là vị Tư Đà Hàm, là thánh thứ hai, là nhất vãng lai. Hồi nãy là thất lai. Tu đầu quần có ba cái từ mà chúng ta để hiểu: một là tu đầu quần, hai là nhất thất vãng lai, ba là nhập lưu, là chỉ cho vị quả thứ nhất. Thấy chưa? À, nhập lưu là mới ở dòng thấp, nhất vãng lai, thất vãng lai, thất lai là còn 7 lần, hiểu không? Đó, như vậy tu đầu quần là cái tên dịch ra từ cái vị mà quả thánh thứ nhất, là như vậy. Rồi bây giờ vị thứ hai là gì? Là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm đây còn gọi là nhất vãng lai, là còn tái sanh một lần làm người thôi. Hồi nãy sư nhấn mạnh cái chỗ là hai đó, phải nhớ không? Nói hai là 4, 6, phải không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, chứ không nói 1, phải không? Bây giờ nói 1. Vị tu đầu quần là Tư Đà Hàm này là đoạn ba cái sự trước xong rồi, do năng lực tu thiền định có chừng mực, với khả năng tương đối, cái định nó có chừng chứ không phải định chừng vô. Cho nên ngồi thì thiền định, mà buông ra thì bị nhiễm. Thấy chưa? Đó, thành ra hãy thấy là cái gì mà ưa thích thì bị tha mái xen vào, thấy cái gì mà khó chịu là nổi sân lên. Nhưng vị này vừa khởi tâm tham muốn, vừa khởi tâm sân lên là biết liền, biết liền và buông xả liền. Thấy chưa? Thấy nghe rõ chưa? Còn cái ông hồi nãy mà nói đó là dính hết, dính hết để lòng tu cầu nguyện. Cho nên cư sĩ của tử tại gia chúng ta là được cái tri kiến đó thôi, nhưng mà cái năng lực tu chưa có. Cho nên cư sĩ tại gia chúng ta được rất là nhiều, giờ có gia đình, có vợ, có con là chuyện bình thường, không gì lạ cả. Người xuất gia cũng đạt được quả rất là nhiều, à, nhưng tất cả đều động tới là sân, là sân. Thí dụ như sư phụ đây, nếu chứng đầu quả tu đầu quần thôi mà tử được chọc nha, à, nói hay hơi là sư phụ nhịn nổi nha, chứ mà nói quá là coi chừng đó. Sư phụ nổi nóng lên rồi là bắt đầu là mệt đó. Giờ nhưng mà sư vừa nổi nóng lên, sư biết sư nhận thì nhìn xuống. Cái gì các Phật tử cũng nói gì đó mà sư nói không thấy ông em thôi, sư nín sư bỏ đi. Và nếu mà sư ở được một hầu là chắc có chuyện à. Thật ra sư né, sư tránh, sư nhẫn. Thế giờ nó như vậy đó. Tại vì mình có khả năng nhẫn chịu, và có khả năng là né tránh, và có khả năng buông xả trong những phút đó. À, nhưng khi mà ngầu tu á thì ai làm gì mà kể đi chứ quan tâm. Cho nên là vào câu niệm Phật, vào cái đề mục tu là nhập tâm liền, đó là ngâu thì định, buông ra thì dính. Nhưng mà khi mà dính mắt vô phiền não rồi, biết và loại trừ liền. Lý do tại sao? Tại vì nhờ năng lực thiền định tỉnh giác. Thấy không? Thế là khi mà dính mắt là chúng ta là bị dao động, là chúng ta biết liền khả năng thiền định của mình đây, nó sẽ là tự nó phát khởi lên, tự nhiên nó đè xuống, nó giải tỏa cho mình. Đó là cái tự nhiên. Và tới niệm Phật tự nó quen rồi, đi đâu niệm Phật dù cầm chuỗi hay không cầm chuỗi vẫn thầm nhớ niệm Phật. Nên dòng đường ai nói là trời ơi, ô kìa, cỡ tu rồi mấy ơi, à đó bà chặn lửa đi tu rồi mấy ơi, đó thấy chưa? Và tới mà nghe chẳng nấu nóng không? Bắt đầu nghe cũng kỳ liệt, nhưng mà bắt đầu biết là trời phải rồi, mình là chặn mà đi tu nó phải rồi. Thế là gì là Phật? À, thấy không? Nó mình cỡ tiêu tu phải rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thế chứ? Vậy là nhờ tu, nhờ niệm Phật cho nên mình đè nén được, chứ bình thường mình có chừng đó. Ai nói bằng chặt lửa là tao ở bằng chặt lửa á, tới số tao tăng thịt mày luôn. Thế chứ? Đó tao cọp á, tao giật mày luôn. Thế chứ? Tại vì mày không có tu. Còn bây giờ do năng lực thiền định cho nên chúng ta đã đè nén cái tâm mình xuống, nó mà được một mức độ nào đó, nhưng mà khi buông ra không kiềm chế tự tại được, cho nên bị cảnh nó dính mắt liền. Nhưng vừa dính mắt là mình bị do động lực biết liền và mình là không chế được liền. Hiểu chưa? Là có tỉnh giác, có năng lực để giải trừ, giống như lưu nước đã có cuộc phèn thảy vô, thấy mà nữa à, thèn thảy vô rồi thì bụi từ từ lắng xuống. Nhưng Phật tử quậy chơi chơi thì không sao ta, nhưng mà thổi cái đáy luôn mà móc á thì khỏi nói à, chào chào lên liền. Nhưng mà khi chào chào lên liền á thì biết đừng móc nữa, buông tay ra liền, thấy không? Giờ kìm tìm cách để giảm cái tốc độ nó quay thì nó sẽ là năng lực thèn kia nó sẽ kéo xuống từ từ lại từ từ, đúng không? Tại vì có thèn sẵn là có năng lực định tỉnh giác bằng cái sự tu của chúng ta. Cho nên vị tu đầu quên là vị này xin tin ở tư đà hàm. Quả thứ hai là vị này có định chưa kiên cố, vị này vì nguội lạnh được tâm tham tham ái, nguội lạnh được tâm sân hận, nó nguội là chưa hết, không có lửa nhưng mà còn than, đừng cứ để bùi nhùi thổi thì làm sao lửa than nó cũ thời gian nó sẽ bị tiêu tàn đi. Tại mà lại thấy có than là còn bài không? Không, than thời gian là tự nó cháy hết rồi cho luôn à, nhưng mà nó còn một xíu đi ha, rồi để nó mà đóng rơm luôn rồi nha, mà thổi gió nhẹ nhẹ cháy không? Chặt cháy liền, thấy chưa? Tại vì còn một cái gì, cái nhân tố trong đó. Tại vậy là đạo quả thứ hai là đạo quả tư đà hàm. Khi đạt được cái điều kiện này, chết đi chưa chứng A-la-hán, cho nên còn tái sanh một kiếp mà thôi, gọi là nhất vãng lai. Nhất vãng lai là còn sanh một lần làm con người, mà cái duyên phụ thắng này, kiếp chót này sẽ gặp A-la-hán, là chư Bồ Tát khai thị, chẳng minh sư khai thị là tinh tâm kiếm tánh, gọi là chứng A-la-hán liền để kiếp sau. Cho nên là một kiếp thôi. Đó, quý vị nghe bây giờ Phật tử nào hôm nay kiếp này mà được minh sư khai thị mà đạt ngộ được, tức là mình đã chứng quả từ kiếp trước. Đó là quả tư đà hàm. Như vậy đó là vị thứ hai. Vị thứ ba là quả a la hàm. Vị này là định kiên cố, là thiền định kiên cố. Nó kiên cố là không có bao giờ thay đổi, ngồi vô ngồi xuống là thiền định liền. Bước ra khỏi thiền định sau giờ công phu đi tiếp xúc mọi nguyên nhân đều ở trong thiền định đó, đều trong thiền định hết, không bao giờ bị dính mắt, không bao giờ bị dao động tâm. Thế nhớ đến như vậy đó à, thành ra đây là người này lúc nào cũng hàn định, cho nên làm vẫn là làm, nói vẫn là nói, sinh hoạt vẫn là sinh hoạt, nhưng mà cái tâm họ đã tự tại rồi. Để tự tại rồi cho nên họ vẫn là lúc nào cũng tự sống với chính họ và không bị chi phối với ngoại nhân bên ngoài. Mặc dù họ làm mọi chuyện, tiếp xúc mọi chuyện, nhưng mà không có bị lay động tâm nào họ được. Thế chứ, tôi như bây giờ sư phụ mà chứng được quả thứ ba rồi, Phật tử có đánh đập bể đầu chăng nữa đi, sư phụ cũng cần khàn khàn. Đừng có chửi mắng nói xấu nhục mạ cỡ nào, sư phụ vẫn vui vẻ mà thôi. Thế như vậy đó, thì nó không có rung động gì cả hết. Còn biết Phật tử mà không được như vậy thì là đánh nhẹ, mình nổi buồn mang trợn mắt lên rồi, nể sư phụ mà dán cơn cơn chiếu ngang đó, đỏ mặt tía tay mà không dám chửi mắng lại, tại vì hơi sợ. Thấy không? Nhưng mà đúng ra nữa là tôi không nhịn được nha. Thật ra nói như vậy, thật ra Phật tử là đâu có chứng được quả thứ ba. Thấy không? Nói như vậy đó, thành ra rõ là người đạt quả thứ ba là định kiên cố, là đi đứng nằm ngầu gì cũng sống trong định thôi. Vậy là diệt hẳn tâm tham ái, diệt hẳn tâm sân hận, thì hai cái tâm này hoàn toàn tiêu diệt hoàn toàn đó. Đó, cho nên cái nhân tái sanh kiếp sau không còn là người nữa. Nhiều lần sư đã giảng thử, đang nghe người mà niệm Phật á lâm chung mà bị tái sanh trở là người, chúng ta biết rõ như một lý do là ngực nóng. Ai chết mà ngực nóng là bảo đảm tái sanh đời kiếp sau làm người dứt khoát trầm trầm. Chúng nói gì đây rồi, chết mà ngực còn nóng là bảo đảm là tái sanh trở lại. Đó như vậy. Thứ hai là về gọi người trở lại bằng cái tâm sân hận. Đấy đó, sân hận nghiệp nóng, ngực nóng, tiếng nói của cải tài sản ngực nóng. Ba cái tâm này trước khi chết mà tồn tại thì là ngực nóng. Bây giờ là tái sẽ làm người trở lại để mà tiếp tục hành trình để thỏa mãn cái gì mà chưa hết. Một là thương ái, hai là của cải, ba là giận hờn để báo oán hận. Đó là ngực nóng, thấy chưa? Thành ra người mà trước khi chết ngực nóng mà nước mắt chảy, đó là vợ tử là ai nặng thì tình cảm nó bức xúc ra nước mắt chảy. Phật tử nhớ ai buồn ai khóc không? Không, trời ơi, ái mà khóc chưa được. Có khi nào Phật tử mà nhớ sư phụ mà khóc không? Có không? có không?
Có.
Đúng rồi. Đó, đó là sự kiện hay đó, đó là trung thực á. Nó nhiều Phật tử là nhớ sư quá, ông gặp sư rồi ngầu buồn nhớ khóc. Tại vì Phật tử rất là nhớ kính sư thì vắng mặt sư buồn. Nhưng mà tình thương này, giọt nước mắt này là gì? Là nhớ thầy. Phải không đó? Còn bây giờ Phật tử nhớ người yêu không gặp khóc. Đó là tình ái. Thế chồng vợ đi xa buồn bã trong quãng về, ngầu nhớ khóc tình ái. Con cái đi xa chậm về, mẹ cha ngầu buồn khóc tình ái. Thằng Phật tử đó, đó là giọt nước mắt. Cứ đi chết mà nước mắt chảy, mà ngực nóng là bảo đảm là ai?
Thì chưa.
Cứ đi chết mà con mắt láo đi bên dần dần chỗ hoài, đó là gì?
Là tiếc, ngực nóng, đó phải dần chỗ tiếc đó nha. Lấy máy ra ra, giờ dò cây liếc chỗ nào là móc ra là bảo đảm có tiền đó.
Tại vì dấu chiếu ở đâu đây? Nó như là quơ đó. Còn giờ trước khi chết mà vậy là trở lên trở xuống, mặt mày hẩm ớt dãy tàn đắt mà chết đang là sân nặng thu bạn ai bước bộ ai. Thế giờ đó chết cách đau khổ thì chưa. Mà ta thấy người sẵn thấy đồng nghiệp không? Sân si buồn mang trợn mắt lên ha, tay chân đồ con quẹo á, thấy tội nghiệp ghê. Mấy người mà sân si tội nghiệp lắm mà tính, thấy không? Còn mấy người ái á thì rầu ngầu rầu. Cái người mà tiếc tiền tiếc của mắt nó liên dần của. Thấy chưa? Nó biểu thị cái tâm chung. Cho nên là Phật tử bắt đầu niệm ai mà có những trạng thái được biết là diễn ai liên tiếp và đang sầu hận. Cho nên nó có thay thị cho người ta, cho cái hướng cái thành thức cái giác ngộ, cái hệ là ương ninh nó giác ngộ để chi, để chuyển quá tâm liền và giác ngộ là mới là khó phá đi lên được, được đó chưa? Còn không thì đi luôn, không đi lên thì đi luôn. Thấy chưa? Nói như vậy. Như vậy thì quả thắng thứ ba là a la hàm quả. Quả thắng này do dứt được cái sân và hạnh luôn làm chung đến kiên cố, cho nên không bị sanh làm người kiếp sau mà vọt lên khỏi trời ngũ phước sanh thiên, là trời cao nhất của sắc giới. À, sắc giới có 18 cõi mà đấy, nhưng mà cao nhất. À, nếu tính theo có tầng trời là tam giới có 28 tầng trời. Vậy thì tầng trời 20, 21, 22, 23, 24 là trong là 20 là 5 tầng trời này cao, tầng cao nhất của sắc giới đó là dành cho người tu đạo Phật mà chứng A La Hàm mà chưa kịp chứng La Hán đã chết rồi. Thế nên là lên đây ở đây để tu thiền định thời gian dài, tất cả các vị A La Hàm chết đi đều lên đây hết. Là ở cõi trời cao nhất của sắc giới, tầng trời 20, 21, 22, 23, 24, nghe rõ chưa? Đừng đến lộ nghe, sư phụ dạy cái này nó chính xác đây là pháp số á, mà giảng sư phải rành mới được. À, thành ra sư dạy của tử, sư truyền nghề của tử đó, à, ghi cho kỹ lên. Thôi mốt nói dốc về bảo trời người ta nghe, thấy không? Vậy thì là bảo trời 20, 21, 22, 23, 24 là năm, vậy là ngũ phước sanh thiên. À, hay là ngũ là A La Hàm. À, đó là vậy. Hay là ngũ tịnh cư thiên. Ba cái từ này là danh gọi là gì? Là năm ở cõi trời cao nhất này của sắc giới để dành cho Phật A La Hàm ở đây. Lên đây để tu thiền định một thời gian dài. Đó rồi, Bồ Tát đi ngang qua, thuyết pháp giáo hóa khai thị cho vị này. Các vị này mới biết được là mình chưa đạt được thiền diệu thọ tưởng. Bây giờ mình nhập vào thiền diệu thọ tưởng mới chứng A La Hán liền tức thời. Thì chứng A La Hán liền từ ở chỗ này nè, nhập thì biết bạn luôn, trao trở lại con người nữa. Đi là những bạn luôn, đó là cảnh giới chờ đợi. Tại vì trong tam giới chỉ có năm tầng trời này là có thánh A La Hàm ở mà thôi. Thì hiểu rõ chưa? Ở đây chờ. À, như vậy do cái dục giới chỉ có một chỗ là có Bồ Tát ở mà thôi, đó là trời đầu xuất. Thế nậu diện là chư thiên, nậu diện ở ngoại diện chư thiên, nậu diện là Đức Bồ Tát là nhất sanh cổ xuất đang ở đó, đang ở đó tu và thị hiện để vào ở mọi người mười phương thế giới bất cứ cõi nào để làm công đức chờ đủ duyên để làm Phật thể hiện xứ đó, giống như là Đức Di Lặc đang bây giờ đang ở cung trời đầu xuất chờ cái duyên để thể hiện ở Ấn Độ tương lai để mà tu và đắc quả Phật ở vào thời phần cái pháp đầu tiên ở Hậu Long Quan. Từ đó đến đây, từ đây đến đó là còn 8.400.000 năm nữa theo thời gian tích. Từ thế giới đó là trời đầu xuất. Vậy thì trong tam giới chỉ có hai chỗ là có thánh mà thôi. Thứ nhất là trời đâu xuất, là trong lục dục thiên, là Bồ Tát nhất sanh cổ xuất đang ở để chờ thị hiện xuống để mà làm người kiếp chót để mà thành Phật. Thứ hai là trời ngũ phước sanh thiên, là trời cao nhất của sắc giới. Sắc giới nha, đó là trời từ 20 đến 24 là chỗ này, những bậc A La Hàm ở đây để chờ duyên để mà khai tâm để mà chứng được A-la-hán nhập vào niết bàn luôn. Còn trên nữa là bốn trời vô sắc giới là hoàn toàn là các vị là trời vô sắc giới ở, chứ là do tu thiền đạt được phi vi tưởng xứ. Thì những cái trời là thứ không đó ở trận hết tuốt cũng rớt xuống trần gian lại. Thì đó nha, sẽ nói phóng nhà thôi là như vậy. Vậy thì vị tánh thứ ba là bớt lại, là không còn tái lai để làm người. Để hiểu rõ chưa? Tại vì chấm dứt cái như vậy là dụng ái và sân hận. Và thế nha, cho nên là bất lai định kiên cố thì được. Thì hôm nay sư sẵn dẫn chứng luôn là cái pháp là để là mình chúng ta đấu xứng đấu khác đi mà nhận thức á, ta tỷ dạo so sánh người Phật tử mà chuyên tu niệm Phật, ta lâm chung quý Phật tử được định tâm niệm Phật. Ta định tâm niệm Phật, mà tử định tâm niệm Phật là tử có hòa hà qua Phật được. Mà nếu mà tử không định tâm niệm Phật có hòa hà qua Phật được không? Không. Vậy thì khi mà tử định tâm niệm Phật được thì trong lúc định tâm niệm Phật là Phật tử gì? Là nhất tâm định tâm. Lúc đó không có tham ái khởi lên, không sân giận khởi lên, không buồn phiền tiếc khởi lên, mà tâm người Phật tử ta hàng ngày đã bỏ rồi, đã buông rồi, nhất tâm niệm Phật quyết về cõi Phật. Cho nên lâm chung Phật tử định niệm Phật và hướng về Phật trong chờ thấy Phật. Cho nên giờ định tâm niệm Phật như vậy, cho nên Phật tử nhập tâm trong danh hiệu Phật. Cho nên khi nhập tâm là định tâm trong tâm niệm, trong tâm niệm Phật, thì Phật tử có dục khởi không? Không. Có sân khởi không? Không. Như vậy Phật tử có hòa hào quan Phật được. Vậy thì người mà bản sanh cực lạc là người đó bằng với quả thánh A-na-hàm bên tiểu thừa tu thiền định đạt được. Thế giờ vậy thì khi về cực lạc rồi, Đức Phật nói rằng tất cả đều lên ngôi bất thôi. Khi bản thân là đồng với cái nghĩa đầu tiên là lên ngôi bất thôi. A nghĩ bạc trí đó, là tử là con kinh A Di Đà đó, cái âm hán là A bạc trí. Nhưng mà dịch nghĩa là gì? Là bất thối diện. Bất thối diện là không còn thối lui cho con người nữa. Vì vậy là không còn trở lại, không ăn là dẫn sang cực lạc mà trở lại bao giờ. Thế về đó là cái gì giải thoát rồi. Thế đó, nhất những chuyện này về bệnh hoa sen chưa nở. Ở trong hoa sen mà tu thiền định, tại vì mình mới định lúc năm chung thôi. Thế chứ chưa ngộ tất A Di Đà, giống như là bậc A Na Hàm mới được định kiên cố với chứng A, chưa chứng A La Hán, chưa chứng vô sanh. Thấy chưa? Thì ra phải lên trời ngũ sanh thiên ở cảnh của tu thiền định. Còn Phật tử chúng ta về cực lạc ở trong hoa sen của tu thiền định, hiểu không? À, thiền định thời gian tùy theo cái khả năng bên đây mình tu cỡ nào, thì hoa sen nó nở chậm hay nở nhanh là do mình bên đây tu nhiều quá. Thấy không? Khả năng định niệm Phật là nhiều đấy. Mà về bệnh hoa sen nở sớm mà nở chậm, có người tới 12 tiểu kiếp mới nở, có người về bệnh là hoa sen nở liền. Thế giới có người thì thời gian ngắn, thời gian dài, tùy theo bên này. Thế chứ, cũng như giờ sinh mà qua bệnh về chắc nở liền rồi. Hay là ngắn ngắn chút thôi. Nếu bên đây mà minh tâm kiếm tánh rồi về bệnh á, về bệnh qua nở liền. Trời nha. Còn nếu mà bên đây mình là tu khác, tu giỏi á, thì chậm chậm nở. Còn Phật tử mới tu là lâu mới nở. Thì nó nói thế. Thế như vậy đó, thành ra Phật tử thấy rằng là về ngược lại là đồng với nghĩa là không còn sanh tử luân hồi, gọi là bất thấu chuyện. Bất thấu chuyện là không còn thấu lui, không còn chuyển trở lại khỏi người nữa. Cho nên gọi là vãng sanh giải thoát. Vãng sanh là đi đâu cái từ này? Giải thoát. Giải thoát là không còn trở lại luân hồi. Thấy chưa? Nhưng ở trong hoa sen, mỗi người có hoa sen riêng, ở trong đó rồi nhập định đúng duyên kỳ hoa sen nở, hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh. Thì đầu hoa nở ra là nghe Bồ Tát thanh trang chiến pháp rồi nó ngộ được cái tánh vô sanh của chính mình, đó là kiến tánh Phật A Di Đà ở bên kia. Thế chứ bên đây mình chưa kiến thì vừa mới kiến. Thế như vậy đó, thấy rõ chưa? Là như vậy. Cho nên người giảng sanh thì cực lạ bằng những người tu tiểu thừa mà chính là hoa na hàm mà chưa chứng là hàm thì chùa. Cho nên đâu cần xuất gia. Phải không? Năm giới cư sĩ tại gia Phật tử vẫn đạt được giới này như thường. Còn xuất gia thành tựu cái cũng dễ dàng thôi. Thì nói là này rất là rõ ràng Phật tử, nói chậm, rõ, kỹ, đó, ngắn gọn tự mà dễ lãnh hội. Đã như vậy. À, vậy thì chỉ chiến thắng không bại là vị A-la-hán. A-la-hán là vị này gọi là giải thoát hoàn toàn, là đạt được vô lậu rồi. A-la-hán là đoạn trừ thêm 5 kiến sử sau nữa. Hồi nãy giờ nói có 3 năm thôi, năm trước, năm sau chưa nói. Phải không? À, năm trước là gì? Không phải làm một ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không tham mộ người lễ cúng kiến, à, không tham dục, không sân hận. Đó là năm trước. là gì? Là chứng đạt đạo quả A-la-hán. Năm sao đoạn luôn là gì? Không tham sắc, không tham vô sắc, là không có trạo cử, không ngạo mạn, là không ngã mạn, không vô minh. Đoạn năm cái này nữa mới chứng được A-la-hán. Vậy mà tự thấy ai mà còn ngã mạn tự cao là làm sao chứng A-la-hán được? Cho nên cái pháp tu của Phật dạy chúng ta đến đoạn cuối cùng là phải hoàn toàn diệt ngã. À, diệt ngã rồi chúng ta mới được định và trí tuệ sanh, mới đổ cái tâm sinh diệt và chứng A-la-hán được. Chứ ngã mà còn thì là Phật tử chưa bao giờ thành tựu A-la-hán đâu. Cho nên nhiều người nó khá tao thao bất tuyệt nhưng mà động tới là sân si, nó tu tu dữ lắm nhưng động tới là phiền não. À, ta đây, tao đây, tu đây. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta làm việc mà có tiền bạc nhiều hay là có chức vụ lớn á, cái ngã mạn sanh lên. Có nhiều người tu có địa vị cao, cái ngã mạn sanh lên, coi như mà mình là người quyền lực, người là mình là sao sao vậy đó, ai động tới mình là nguy hiểm. À, thế do nó như vậy, đó là gì? Là ngã mạn, là ngã mạn. Cái ngã mạn, ngạo mạn nó có nhiều cái nghĩa lớn á. À, thành ra cái chính cái hạng ngã mạn mà tự để bữa nào có thời gian sư giảng hết cái chỗ ngã mạn mà tự nghe. Tại như vậy, à, thành ra đó là chứng A-la-hán là diệt năm cái kiến sự sau đó mới chứng được quả A-la-hán, tức là triệt tiêu vô minh mới chứng A-la-hán. Thì chưa, thành ra đây là bậc vô lậu thanh tịnh, bậc này không còn bị gọi là sanh tử luân hồi nữa, gọi là gì? Là bậc vô sanh. Vô sanh là không còn sanh khởi có tâm niệm phiền não nào để đi vào luân hồi nữa, là không còn tâm sinh diệt nữa. À, thành ra là đoạn dứt rồi, người này không còn cái phiền não, không còn rơi lọt lại trong vòng luân hồi đau khổ nữa. Cho nên gọi là vô lậu A-la-hán. Vô lậu A-la-hán là không còn phiền não rơi rớt lọt lại luân hồi. Thấy chưa? Tập kiến sử kia đã đoạn hết rồi, cho nên mới đạt được trí tuệ bậc thánh, đó là bậc A-la-hán. Thấy chưa? Nó như vậy, giống như người tu thiền, người tu tịnh chúng ta mà kiến tánh A-di-đà là đồng giữa bậc A-la-hán. Thử rõ chưa? Rõ như vậy. Vậy đi, vị chiến thắng không bại đó là A-la-hán. Thấy chưa? Vị này đâu còn bại cái đâu. Ma dương phải sợ vị này, ma dương phải sợ vị A-la-hán này. Ma dương rất sợ người tu nào chứng được A-la-hán. Ma dương rất sợ người tu nào kiến tánh minh tâm. Ma dương rất sợ người tu nào mà thật là chân tu, ma dương sợ lắm. Còn mà tu giả tu, tu mà tu định sinh á, ma dương nó coi thường mà mình. Cái thứ này mà lo chỉ nó mệt, mơ bốn nó cũng đỏ mà thôi. Mà đỏ rồi là làm gì? Làm quyết phụ của ma dương, là tay sai của ma dương sau này. Thế chứ, tại là những người tu mà không lo tu mà định sinh mà tỉnh, thì ma dương nó không có ngàn mấy cái đó, kệ mày, mày tới số mà vô lướt tao rồi. À, Phật tử mà không tin tấn tu á, là Phật tử rơi vào bẫy rập của ma dương. Cái Phật tử mà chuyên tu, mà chân tu, ma dương sợ. Dù cư sĩ, ma dương vẫn sợ. À, vẫn sợ, tại vì sao? Phật tử mà chuyên tu, chân tu rồi, tương lai Phật tử sẽ được giảng sanh. Phật tử giảng sanh. Tự giảng sanh là tương lai Phật tử là Bồ Tát thiện ở đời để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát thánh. Thì bao nhiêu chúng sinh tương lai sẽ được Phật tử giáo hóa, sẽ về chánh pháp Phật, rồi tu đắc, tu đắc, tu đắc. Những người Phật tử mà giáo hóa mà đắc đạo, những người đó sau này sẽ là Bồ Tát giáo hóa nữa. Thì ra là quyến thuộc ma dương ở trên này từ từ bị tiêu mất hết. Thấy không? Phật tử là vua còn đứng trong cái quân này, vua là với ai? Thấy chưa? Thành ra đó nó rất sợ người chân tu Phật giáo. Ở người tu theo ngoại đạo nó không có coi nhòm nhòm chứ. Thì người tu theo ngoại đạo là nó rơi vô trong bẫy đập ma dương hết rồi. Thì đâu có giải thoát đâu. Thế chưa? Nhưng mà người tu theo Phật giáo nó rất sợ. Trên ma dương chỉ sợ Phật mà thôi, ngoài đó không sợ giáo chủ nào cả. Và biết thế chưa? Đó như vậy. Tại vì tất cả giáo chủ các đều nằm trong điều sự khống chế của ma dương hết. Đó, thấy chưa? Thành ra Phật tử chúng ta hôm nay là muốn giải thoát sanh tử luân hồi là muốn thành Phật luôn á. Muốn thành Phật luôn á. Cho nên ma dương nó sợ lắm. Nó sợ. Cho nên là Phật tử luôn luôn bị trước. Người chân tu chúng ta luôn bị trước. Trước là do ai? Ma dương đến khảo, ma dương đến thử, ma dương đến phá mình cho mình khỏi tu. À, mất niềm tin không tu. À, sợ hãi không tu. Buồn bã không tu. Hay là hoàn cảnh khó tu, thôi khỏi tu. Khỏi tu là Phật tử trở lại đời thế gian, tạo luật tội lỗi, là Phật tử đã đi vào cái biển của ma dương nữa rồi. Nó khỏi lo luôn, vậy là nó thắt. Phải không? Phật tử mà không chế được mình, cố gắng lo tu, thì tương lai Phật tử được giảng sanh. Phật tử giảng sanh rồi, là đồng với nghĩa là tương lai làm Phật. Vì tương lai được Phật tử làm Phật, ma dương rất sợ. Trên người chân tu, ma dương rất sợ. Thấy chưa? Mà người mà không chân tu, ma dương không cần nói tới.
Hiểu rõ chưa? Đó như vậy.
À, như thế. Người xuất gia mà chân tu mà dường đáng sợ vô cùng. Tại vì hiện tại là người xuất gia mà chân tu á, họ có uy tín, họ sẽ là làm cho những người thế gian được ảnh hưởng và đến cho họ rất là đông để tu theo chánh pháp. Thấy chưa? Từ chánh pháp tương lai họ sẽ giải thoát và họ sẽ là những vị Phật tương lai. Rồi Mai Dương rất sợ những tỳ kheo chân tu. Rồi đấy chưa? Có như vậy. Rồi Mai Dương rất là mừng những tỳ kheo không chân tu. Tại sao những tỳ kheo không chân tu thì tà kiến, tà kiến lù với thế gian theo tà kiến. Theo họ thì những người Phật tử là theo ông thầy không chân tu thì tương lai là quý phụ của Mai Dương. Mai Dương rất mừng mấy thầy tu này. Thầy nghe rõ chưa? Đó, cho nên nói rất là rõ, chứ lộ hết rồi để nghe. Đó như vậy đó, thấy chưa? Đó như vậy đó. Thầy ra cái là thầy nào còn ấy là vậy đó. Thầy ra Phật tử có duyên phước lớn là chúng ta học được cái pháp chân tu vậy không? Phật tử còn thiếu phước duyên là chúng ta học tàn kiến mê tín thì tương lai Phật tử bị đọa, phải ráng chịu thôi tại cái nghiệp của mình. Cho nên là giáo hóa kẻ cực khác rất là dễ. Họ cực khác nhưng ngày nào đó họ khổ, họ nhận thức được, họ sợ nhân quả, cái mình thuyết pháp họ tu được liền theo Phật liền này. Và đắc đạo liền nữa, giống như vô não ngày xưa, những người tà kiến ngày xưa. À, nhưng mà tà kiến có duyên lớn thì không nói gì nha, mà kiến duyên là nguy hiểm. Cho nên là giáo hóa kẻ tà kiến rất khó. Bây giờ tà kiến họ cố chấp dữ lắm Phật tử, khó bỏ lắm. Thế như vậy, cho nên là Phật tử chúng ta là đã bỏ được rồi, mới chứng được quả thứ nhất, phải không? Đó, và tin tấn tu tương lai được vạn sanh cực lạc thì tương lai Phật tử sẽ làm Phật đó. Cho nên cái bài nguyện của chúng ta là người tu niệm Phật đó, là nguyện về cực lạc đó, là mãn bồ đề nguyện mà. Về cực lạc là mãn bồ đề nguyện, tại vì ai mà về cực lạc được là mới thành Phật được, và chưa về cực lạc là khó thành Phật. Thế chứ, tại là cái nguyện tu người niệm Phật chúng ta là niệm Phật để được vãng sanh và để được mau thành Phật. Tại vì Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn niệm Phật là để chúng ta về cực lạc để mau thành Phật, dễ tu dễ chứng dễ thành mà mau thành Phật nữa. Mà tu rất đơn giản dễ dàng, chỉ có Nam Mô Đà Phật thôi.
Bao nhiêu đó
thấy không? Đó, thấy rõ chưa? Đó như vậy, ai như là Phật cũng vậy, mở cửa Tây Phương để đón chúng sinh hữu duyên với ngày về đây đặng tu đặng mau thành Phật. Thì ai muốn tu mau thành Phật thì về đến cửa Tây Phương xin Phật A Di Đà. Còn ai muốn tu tà vừa tu vừa hưởng vừa chơi để mà lâu lâu thành Phật, biết chắc là cũng thành Phật thôi nhưng mà lâu. À, đó, vậy là ở Ta Bà này tu vô duyên. Phải không? Đó, bây giờ mình chưa làm vua tức quá, mình ráng tu phước, để chứ sao làm vua cho đã. À, vua người cho đã, làm phước bây giờ coi trời cho biết, chứ sao làm thượng đế cho biết người ta. À, rồi hả, phước nó cái hạt xuống rồi, nó bản hồn thì thôi, nó tu vậy thôi. À, vậy thì là mẫu tử bây giờ cần làm thành phần trước, còn tu tà để hưởng phước đó, thì chờ đợi nhiều, nhiều trăm ngàn kiếp sau. Giống như Đức Di Lặc và Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta ngày xưa vậy. Thì cái pháp hoa Phật nó rõ đó, phẩm ai chúng ta Bồ Tát đó. Thấy không? Tại Thích Ca Mâu Ni là Phật trước và là Phật sau, trong khi là hai vị này là bạn đồng tu, là tỳ kheo đồng tu, và đồng một kiếp và đồng tu cùng một thầy. Nhưng mà Thích Ca thành Phật trước, tại vì Thích Ca lúc đó giữ giới kỹ và tu tinh tấn, cho nên Thích Ca thành Phật trước chỉ là một kiếp. Di Lặc vừa tu vừa chơi, vừa tu vừa chơi, vừa tu còn hăng chăng ham lợi, cho nên là hăng chăng ham lợi thì là quên tu, chảy mãi vừa tu đi. Tại ra chính cái danh cái lợi đó làm cho cái ông A Di Lặc chúng ta phải trì trệ một kiếp sau. Một kiếp sau phải là một kiếp sanh ra rồi như chúng ta mà sanh trở làm người mà có mấy năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm thôi. Một kiếp có nghĩa là từ khi Đức Di Lặc, Đức Thích Ca mà thành Phật cho đến Đức Di Lặc giáng sanh tương lai, đó là một kiếp. Một kiếp thời gian này là như Phật tử là 8.700.000 năm. Để mà cộng thêm thời gian đây mấy ngàn năm nữa, từ khi Đức Thích Ca giáng sanh tới bây giờ, thấy chưa? Vậy thì Phật tử thấy là một kiếp nó dài như vậy đó. Là do đâu? Do một thời gian kiếp đó tu mà vừa tu vừa chơi. Ở đây ai vừa tu vừa chơi không? Đó, vậy thì có bài học của Phật Di Lặc và Phật Thích Ca mà chúng ta cảm nhận rồi, ta ứng chuyển quá sửa, ráng tu xíu tu miết để mà kiếp này vừa được lạc cho nó sớm. Tưởng vừa tu vừa chơi, lâm chung mình sư kêu niệm Phật mà cứ liếc ngó tập lưng rầu rồi thôi, sư nó rầu rầu tiêu rồi. Sư niệm Phật cũng chết mà đệ tử cứ không chấp tay niệm Phật mà cứ quơ quơ hoào hoào không. Thì đó sư hộ niệm cho các bà Phật tử nào sư quên rồi. Sư niệm Phật cũng chết luôn mà quơ cái tay lỡ cái chuông sư luôn. Thôi thầy ơi nghỉ đi, mệt quá rồi. Quơ cái tay lỡ chuông luôn, sư dẫn niệm Phật. Trời là không bảo niệm Phật vậy. Niệm Phật thôi mệt lắm rồi, nghỉ đi thầy ơi. Thấy không? Thì niệm với ông được tao suy nhiều luôn chứ niệm gì đâu nữa, niệm mà suy chết. Bạn suy chết thì suy chết trước. Thấy không? Đó, như vậy ta đã cái nghiệp quá nặng đi đó, nhưng mà muốn người ta đi người ta chịu đi. Ừ, cái bà đông xuyên ở về Tân Châu bây giờ cũng chưa chết đâu mà tỉnh hết cái quỷ này nhập tới quỷ kia nhập hoàng, tại vì ba có lúc hồi sinh chết vô đó, bây giờ quản hồn gì gác mà chết bà không chết, bây giờ con muốn phải chết bà không chết, bị quỷ hết quỷ này vô quỷ kia vô quỷ này ra quỷ kia vô vô hoài đồ ăn đủ thứ hết trơn
vừa chết.
Trời ơi mấy tháng rồi đó tỉnh thấy chưa, tại vì là không ai dám điện thoại xin nữa trơn rồi
thôi rồi
thấy chưa. À, Phật tử ráng nha, mới mốt để Phật nhập đừng để mai nhập nghe không. Muốn Phật nhập là bây giờ phải niệm Phật hoài, để cho Phật luôn nằm ở trong mình hết trơn á, còn Phật luôn ở trong tâm mình trên đâu có ai vô nổi. Phật tử ơi chưa, ngày đi tính đêm cũng nhớ Phật hết, vậy là Phật luôn nằm tự trong ta phải không, vậy thì lâm chung Phật tử sẽ nhớ Phật, chính Phật mà đang niệm đây à, sẽ hiện là sẽ làm gì, giao cảnh với Phật bên ngoài để rước chúng ta. À, chúng ta là một danh này, một niệm danh hiệu Phật, Phật danh hiệu tưởng tượng chúng ta nằm ở cái giữa của hai ông Phật, một là Phật tâm trong lòng là Phật tánh chúng ta có sẵn, mình đang đi tìm Phật tánh của chính mình, càng đi sâu thì chừng nào là Phật bên kia qua gần mình chừng đấy, rồi nó đi vô trong này là Phật kia qua tới. Phải không? Đó, thật ra khi là Phật tử mà nhập được Phật trong này rồi là đỉnh niệm Phật thì là Phật bên kia tới liền. Thì là kiếm tánh minh tâm rồi thì tự nhiên Phật hiện ngay trong bạn. Là ba Phật hòa thành một, Phật tên Tây Phương, Phật tăng Phật tánh, giờ Phật là mình đang niệm, ba ông thành một cả rồi xong. Là Phật tự kiếm tánh minh tâm rồi, ta là đạt được pháp tâm thanh tịnh. Tại như vậy là giải thoát hiện tiền. Vậy thì câu thứ nhất ở bài thứ hai, vì chiến thắng không bại đó là A-la-hán. Vì vậy này đã làm cho Mai Dương ngu mát rồi. Tại vì Mai Dương chỉ thấy chúng ta, biết được chúng ta khi nào chúng ta còn sống trong vọng tưởng đạo điên. Tu mà còn vọng tưởng đạo điên là ma biết hết. Hiểu chưa? Đó, còn tu mà thanh tịnh giải thoát rồi, Mai Dương không tìm thấy đường mình ở đâu. Tại vì Mai Dương theo dõi những người bằng tâm thức của mình. Và tưởng còn sống trong tâm thức điên đạo, Mai Dương biết rõ. Phật tử mà đã giặt hẳn tâm thanh tịnh rồi, tâm phiền não rồi, thanh tịnh tâm rồi, vọng thức không còn sanh, Mai Dương mù mắt không thấy được. Giống như Phật tử vô nhà đó, cửa kính mít ở ngoài gì vô thấy. Phật tử mở cửa sổ cửa nào đó thì ta thấy hết, ló đầu cửa nào ở ngoài vô thấy. Phật tử đâu, Phật tử mà đóng cửa kính mít rồi vô phòng ngủ ở ngoài vô thấy, đúng không? Chỉ nói đại khái dễ hiểu thôi. Coi như vậy, ngày nào mà chúng ta còn mở cửa nào là Mai Dương thấy rõ. À, ngày nào chúng ta còn phiền não nào ta đang mở cửa hướng đó mà dừng thấy rõ, nếu chuông một cửa là chuông được hết trong nhà mình luôn, hiểu không? Còn tự mở cửa sổ nó chuông được cửa sổ là nó phá tan nhà luôn, vậy chứ chẳng phải nó mở hết nó mới vô, không chỉ cần một cửa thôi thì nó vô cũng được. Tự nhiên cho nó như vậy đó. Thật ra mà tôi thấy rằng là ngày nào còn sống với tâm thức vọng tưởng là Mai Dương vẫn còn bắt theo nghiệp của chúng ta trong cuộc đời tu. Tu tà, tu chánh, tu chân, tu giả, tu ngụy, tu dối, nó biết hết. Tại như vậy, thành ra là chừng nào mà tự dứt được cái vọng tưởng này mà Mai Dương không biết mình đi đâu. Thế nên là như vậy, cho nên A-la-hán đắc quả rồi, Mai Dương không còn theo đạo nữa. Tại vì ngài đã đạt được tâm thanh tịnh rồi, đạt tâm niết bàn rồi, thì Mai Dương nó mù mắt tại vì nó chưa đắc niết bàn. Mà chưa đắc niết bàn thì đâu biết niết bàn là sao. Thế mà người vào tâm niết bàn rồi là cái tâm trống vắng thanh tịnh, rồi Mai Dương còn trong tâm dục vọng hay trì thì làm sao mà biết được A-la-hán đi về đâu. Cho nên ở đây sư kể có thể nghe câu chuyện cũ ngày xưa mà thường giáo tôi nghe lắm, thì ông Sanh Đa đó. Thì ông Sanh Đa ở trong rừng của tôi mình ông buồn bệnh đau hoài, ông rên cái ông ấy khởi tâm lên, bởi vì chưa đắc quả cho nên tâm ái vẫn còn, buồn cũng còn, cho nên rằng là mình đệ tử của Như Lai, xin lấy Như Lai vào rừng tu mà bệnh như vậy Như Lai chớ tới thăm, buồn phải không nữ. À rồi là anh em buôn đệ rất là đông mà bệnh như vậy chớ tiền kheo là tới thăm, buồn bạn, buồn thầy là buồn Phật, buồn bạn là buồn chứ tiền kheo, ông buồn cũng rầu. Thì nghe lúc đó Phật biết tâm ổng, Phật mới sai ca diếp đến để là thăm Sa Đa và giáo hóa, không sai một kiền liên, không sai Xá Lợi Phất, không sai ca chiên viên, mà sai ngay ông ca diếp. Ca diếp là tiếng pháp dở lắm, ca diếp là tu giỏi nhưng tiếng pháp là dở lắm, chứ không phải như là ngày Xá Lợi Phất mà thao thao bất tiện, hay là nói pháp là nghe ngọt ngào hấp dẫn như là ca chiên viên, hay là nó tướng hảo và đẹp đẽ như là ngã nan. À, nhưng mà ngày ca diếp là chuyên môn giải tu của mình, cho đó ngắn gọn mà đơn giản, cho nên là sai ca diếp đi. Thì ngài biết là ca diếp có duyên với Sa Đa, cho nên là ca diếp lạnh sứ mạng đi vô nghe rừng chỗ ở Sa Đa đang nằm trên giường bệnh. Và khi đến gặp Sa Đa rồi, nó hỏi rằng này Sa Đa, thiền giả bệnh có nặng lắm không? À nói, dạ thưa tôn giả, bệnh rất nặng. Rồi ca diếp hỏi rằng có nhắm qua khỏi được không? thì sắc ra trả lời chắc qua không khỏi. À, vô lại vô đề liền nghe sao nói chứ. Họ thăm bệnh sáu giờ đầu rồi đáng bốn giờ bốn cạn không có vô đó. Thế mời uống nước thì cho thơm. Vô là nhập đề liền. À, hiền giả bệnh có nặng lắm không? Có qua khỏi không? Thì ông sẽ ra đây rằng bệnh nặng lắm, tôn giả ơi chắc qua không khỏi. Vậy thì bây giờ hiền giả hãy nghe lời ba hỏi. Này hiền giả Sanh Đa, thân này là thường hay vô thường? Ông trả lời rằng thân này là vô thường. Vô thường là khổ hay vui? Sanh Đa trả lời vô thường là khổ không có vui. Đã khổ không vui nên chấp hay là nên bỏ? À, thì ngài trả lời rằng vô thường là khổ không vui, không phải là của mình, cho nên nên bỏ không nên chấp. Vậy thì ngài Ca Diếp nói câu cuối cùng, vậy thì giả hãy tự theo đó mà quán xét rồi đi về. Không nói câu nào, không nói câu nào hết. Sư phụ mà đến thăm với đệ tử, hỏi đệ tử mạnh khỏe không, tao nắm tay giờ trán có nóng lạnh gì không, phải không đó, rồi xong rồi cuối cùng cái gì thôi, đệ tử khỏe nghe đó, nói câu đó các bạn tử. Nhưng mà các bậc thánh giả thăm một người tu không có như mình, tại vì họ giải thoát rồi, họ tình cảm lê thê và con ngữ như mình. Rồi xong rồi ngày ra dứt vừa về, về xong ngày sáng ra thì vận dụng tất cả sức mạnh của mình. Thời gian qua nằm liệt giường ngồi giống nổi, bây giờ dùng sức bấm ngồi dậy đêm, ngồi dậy bắt cái gà lên liền, nhắm mắt lại và tập trung và ôn lại cái lời vừa hỏi và đáp của giữa ngài Ca Diếp và mình. Thì ngài tự hỏi và được hỏi và tự đáp. Thì hỏi là có bệnh lắm không? Dạ bệnh. Qua hỏi không? Dạ không. À, Ca Diếp hỏi rằng này Sanh Đa, thân này là thường hay vô thường? Dạ là thường, là vô thường. Khổ hay vui? Khổ. Vậy thân này là vô thường là khổ không vui? Vậy thân này có phải là của ta không? Không. Nên chắc nên bỏ, phải bỏ đi, phải xả đi, phải buông đi. Rồi ông quán tới chỗ buông đi, xả đi. Ông buông xả cái một chứ là cái này. Được ha? À, quán cái một là buông cái một nó tới đâu buông cái đó chứ là cái gì? Thì chưa. Và khi ông chức là hán đầu nó quán túc mạng của ông. Nhiều người chức là hán hướng về túc mạng, họ biết được cái quá khứ của họ là gì, và biết được tương lai họ sẽ lại ra sao, biết hết là túc mạng, túc mạng thông là tính. Tại sao quán thấy quá khứ mình đầy tội lỗi, cho nên kiếp này mang thân bệnh như thế này, tương lai mình sẽ mang bệnh này tới chết, không thể nào hết được. Mang thân bệnh này thì không có làm Phật sự giáo hóa được ai, thôi chết cũng cho rồi. À, thành ra bây giờ mới lạ, ông đoan nhân thân và lấy cái dao cạo đầu của ông á, ông cắt cổ chết rồi, tự tử chết. Thế đó, bây giờ tự tử chết rồi, các vị tỳ kheo mới đồn lên và hỏi Đức Phật rằng tỳ kheo Sanh Đa cắt cổ tự tử chết, tỳ kheo có tội không? Thì Đức Phật nói rằng tự tử là có tội, rồi nha, tự tử là có tội. À, thì bây giờ Đức Phật mới trả lời rằng những ai vì bất mãn thân này khổ, tự tử thì đừng về khỏi trời để hết thánh khổ được phước. Người nào tự tử như vậy là có tội, tại vì mình còn mế sân si mà tự tử là có tội, là chết thành ma. Thế là còn Sanh Đa đã đắc ngộ A La Hán rồi, quán thân tương lai không thể nào thoát khỏi bệnh đau nữa, cho nên thôi kết liễu đời sớm, cho nên Sanh Đa không có tội. À, thấy chưa, nó như vậy. Vậy là mong mốt là tử muốn tự tử là khi nào mà được là kiến tánh minh tâm rồi mới tự tử nha. Với điều kiện là mọi tử thấy cái thân mình là bệnh quá rồi, bệnh chết chết luôn á, nằm một chỗ luôn, không đi đâu nổi nữa, vậy là mọi tử tự tử có tội, vì mọi tử đã đắc đạo rồi, phải không? Còn bây giờ chưa gì hết trơn, trở nên bệnh quá thôi, các cổ chết phút cho rồi, uống độc chết cho rồi, đặng về bỏ Phật, chừng nào mới về bỏ Phật, thấy hả? Về khỏi quỷ ma thì có, thấy chưa? Vì ai mà tự tử chết đều về khỏi quỷ ma hết, tại vì mọi tử tự tử với cái tâm sân. Tự tử là sân, là buồn. Mà sân buồn là gì có thể? Là phiền não, là chết trong cái bực bội tức tối, cho nên thành quỷ thành ma. Quỷ thành ma thì không ai mà làm được người được. Cho nên mà tự thấy bị bắn chết, bị đâm chết, bị chém chết, bị cắt cổ chết, bị lựu đạn bom nổ chết, uống thuốc độc chết, nhảy xuống sông tự tử chết, bị lửa thiêu đốt chết, tất cả đều thành ma, thành quỷ hết. Nó hiện về ngoài đó, thấy chưa? Nhưng mà có phước duyên gặp thầy mà đạo đức cao khai thị thì nó mới chuyển hóa, nó được siêu. Còn không thì nó đời là kiếp ở trong loài ma là quỷ, khó siêu lắm mọi người, vì nó tâm chắc mà. Thấy chưa? Đó, thấy rõ chưa? À, chứ đừng có ham mà nó là khổ quá tự tử chết nha, để giải thoát không bao giờ, đừng lo nha. Đó như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta mà được đắc ngộ giảng sanh rồi thì thì chúng ta làm cái mai dương mù mắt. Thì như là Phật nói rằng này, chư tỳ kheo hãy theo ta vào rừng để quả tán sanh đa. Thì đưa sanh đa lên vàng quả, đốt cháy lên. Khi mà gói bốc cao lên cái vàng đà quả sang sanh đa, thì Đức Phật mới nói rằng này tỳ kheo nhân kia, các con thấy gì không? Thì các vị là tỳ kheo là A-la-hán rồi, có suy nhãn, nhìn thấy trên cột khói sanh đa mai dương chạy qua chạy lại dứt cách bực bội, không biết là tạm cái gì. Thì các vị hỏi Phật rằng kính bạch Đức Thế Tôn, mai dương làm gì mà rốt rắn rốt rít ở cột khói sanh đa vậy? Thì bây giờ Đức Phật là đó là mai dương đang đi tìm thần thức sanh đa đi về đâu, coi thần thức sanh đa gì đâu. Và Đức Phật trả lời là làm sao mà tìm được cái dấu chân giữa hư không, thì dưới không đâu có dấu chân thật tỉnh. Có nghĩa rằng là một vị dập tắt được ý thức là các vị đó đã làm cho mai dương mù mắt. Thì chưa, vậy là Phật tử đắc đạo, Phật tử làm cho mai dương mù mắt. Phật tử chưa đắc đạo là mai dương vẫn còn thấy rõ mình, nghe không? Chứ bây giờ mình còn đang tu ra là mai dương thấy mình hết. Thế chưa, ráng làm sao để mai dương không thấy mình được. Là Phật tử phải gì? Phải đắc ngộ nhận sanh, hay là hiện tại được là kiến tánh minh tâm, còn nếu đâu thiền rồi chứng là hán, hay là minh tâm kiến tánh mới làm cho mai dương mù mắt. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy. Thế thì người tiếp theo, vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, thì là không còn gì nữa, a la hán rồi, vô sanh rồi. Đó, như vậy là không còn gì để dấu tích nữa. À, như vậy đó là Phật nó thật sự là chiến thắng. Phật giới là rộng mênh mông, khi mà người mà đạt được cái tâm không rồi, tâm giải phóng niết bàn rồi, thì cái thế giới của họ là thế giới của chư Phật, là pháp giới bao la mênh mông, thế giới là vũ trụ sơn hà đại địa. Tại như vậy mười phương cõi Phật đều nằm trong cái pháp tánh thanh tịnh, trong pháp thân bao la của vị chứng a la hán này. Thế giới là như vậy đó, à, chứ không phải có cái thân nhỏ xíu này ở trong phòng ngóc nhà nhỏ xíu này đâu. Thế giới à, thì đó là Phật giới rộng mênh mông. Cũng như bây giờ Phật tử mà chứng ngộ nhận sanh cực lạc rồi, Phật giới mênh mông không? Mênh mông. Còn ngày nào mình nằm trên giường bệnh rồi lên trên đó, có Phật giới không? Không, có cạnh nhà mà chúng ta có cái thân khổ đau này, ở trong cõi giới đây, tiền não này. Thì giờ, chừng nào mà nhất tâm niệm Phật, lâm chung mà định niệm Phật và vãng sanh rồi, thì Phật tử sẽ về cực lạc mới thấy rằng Phật giới mênh mông. Thế giới nó như vậy. Ai dùng chân theo dõi, à, Phật không để dấu tích. Ai dùng chân theo dõi là chỉ cho mai dương, nó đang dùng cái lạ, cái tâm thức nó tìm kiếm cái người lạ là chết đi rồi đâu. Nhưng mà tự đắc ngộ nhận sanh rồi, làm cho mai dương mù mắt, có tìm dấu vết cũng không còn thấy nữa. Thế giờ ca ra vào trần gian này thì ta sẽ theo dõi Phật tử tu làm sao. Nhưng mà khi Phật tử đắc ngộ nhận sanh rồi, mai dương không tìm được mình đi đâu. Tại vì Phật tử đã dập tắt được ý thức, định niệm Phật, hòa hào không Phật, chỉ trong nghệ chưa phải ông tay bây giờ được làm rồi, mai dương mù mắt. Thấy chưa? Tu thiền chứng A-la-hán, chứng thấy minh tâm là mai dương mù mắt. Phật tử tu tịnh độ, định niệm Phật thì giảng sanh, làm cho mai dương mù mắt. Thấy chưa? À, thấy chưa? Đó là cái bài học hôm nay. Thì kể chúng ta nghe qua hai cái bài kinh Pháp Cú. Xin lặp lại: hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả giữ lưu tối thắng. Bài kinh Pháp Cú 179 tiếp theo: vị chiến thắng không bại, tức là A-la-hán, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, Phật không để dấu tích. Đó là bài thứ hai. Thì xuyên qua hai bài này, sư như tổng kết lại bằng bài kệ, cũng để là cho tự gương ý trong bài hôm nay. Lời sư dạy tiếp theo: làm người sống ở đời, là chúng ta hôm nay làm người sống ở đời, ai tham là còn khổ, nghe rõ chưa? Thì làm người thì chỉ cho hết á, vua quan giàu sang vì dân giả, tất cả đều là con người, là con người. Nhưng ai tham là còn khổ, làm vua mà còn tham là còn khổ, làm quan còn tham là còn khổ, giàu sang còn tham là còn khổ, phật tử nghèo mà còn tham là còn khổ. Thấy rõ chưa? Vậy thì ai nói tham hết khổ, ai có tham có khổ, đúng không? Vua mà không tham chẳng sắp năng lương khác, quan mà không tham thì không đòi giành quyền chức vị với người khác, người giàu mà không tham như vậy đủ rồi, không có học cái tranh là do đấu hơn thua với ai nữa, giành dựng thân của cải hơn nữa, đủ rồi. Nghèo mà không tham là ăn phận, hiểu không? Vậy thì ai mà không tham khỏe không? không tham nhiều thì khỏe nhiều, không tham ít thì khỏe ít, mà không tham hoàn toàn thì khỏe hoàn toàn. Đó, là người sống ở đời ai tham là có khổ, ai tham là còn khổ, dù vua chư thiên cõi ta ở trên cõi trời còn tham cũng khổ nữa. Và tại đây chuyển lên Thánh Dương đó, vì muốn đọt câu vị của một hoàng thượng đế, cất buôn lên quýnh của hoàng thượng đế, nhưng phải không đợi. Tại vì sao? Có quân đội tướng mạnh, nhưng cái đức, cái phước thua là học hoàng thượng đế. Cho nên chuyển luôn Thánh Dương lên rơi rớt trọng lặng. Thế chưa? Là như một vị vua nhỏ nghĩ sức, thì đánh nước lớn, đánh sao nổi. Đánh là không nổi mà mình đã tan thành té mẹ rồi. Rút quân về tan sát tơ tả. Tại đây nghe đó như vậy. Dù vua chư thiên cõi hết phước quần về khổ. Thế là đó, vua quả trời hết phước cũng quần về cái nghiệp kế là trở về con người trở lại. Chỉ có người giác ngộ biết tu đoạn nhân khổ. Chỉ có người giác ngộ là Phật tử, tu theo Phật biết giác ngộ mới biết tu đoạn nhân khổ. Hiện tại sống được an, thoát kiếp người hết khổ. Nhờ mình theo tu theo Phật, biết lời Phật dạy, đoạn cái nhân khổ luôn rồi, sống an phận hiện tại lo tu. Cho nên là lúc nào có an nhàn hết, hiện tại được an và chết rồi giải thoát hết khổ, phải không? Đó, hiện tại sống được an, thoát kiếp người hết khổ. Phật dạy con đường ấy, con đường ấy là con đường ấy như thế nào? Biết đủ sống ở đời. Phật dạy chúng ta là người Phật tử phải sống tri tốt, biết đủ sống ở đời. Người tu Phật không phải đòi phải giàu tu mới được, làm quan làm vua tu mới được, mà nghèo mà tu không được. Giàu nghèo vua quan gì, biết đủ là tu được, biết đủ là tu được. Phật tử nghèo mạt nghèo sát nghèo sơ tu được không? Được, biết đủ là tu được. Người cười tu lỡ nói ngủ với gầm cầu tu được không? Được, miễn họ biết được cái nghiệp của họ, họ an phận rồi họ lo niệm Phật, chết họ cũng vẫn sanh như thường, phải không? Được, chứ phải đợi vô cung như mình mới vẫn sanh. Mà an phận với hiện tại họ biết và giác ngộ, hối hận tự sám hối và ngồi với gầm cầu ở trong cái bụi rậm sợ người ta thấy người ta ghê tởm, nhưng họ phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thiết tha. Khi chết họ niệm Phật họ vẫn sanh không? Vẫn vẫn sanh, xác dơ để lại đời, nhưng mà tâm thanh tịnh đã khó khóa về cực lạc rồi. Cho nên đâu phải là người dơ giấy nghiệp nặng nề mà không tu theo Phật được mà không rước. Phật rước cái tinh anh linh hồn đẹp của chúng ta, xác thân này giúp cho anh chi? Xác thân này là tập hợp ô nhiễm cuộc đời để lại trần đời luôn rã trong thời gian, phải không? Thế sống tội lỗi làm người khổ, chết để thân khổ cho người đời ghê thời gian, ta rồi cũng trở về cho các bụi mà thôi, đúng không? Tại như vậy, chỉ có người giác ngộ biết tu đoạn nhân khổ, hiện tại sống được an, thoát kiếp người hết khổ. Phật dạy con đường ấy, biết đủ sống ở đời, trì giới chuyên niệm Phật. Cho nên cái cơ bản thứ nhất là vậy, là biết đủ. Thứ hai là hành trì công phu tu là trì giới và chuyên niệm Phật. Thì vì cơ bản người tu chúng ta để nói là chánh hay tà là do có giới hay là không giới. Phật tử mà có giới Phật tử là tu chánh theo Phật, mà không có giới là tu tà, là ăn cắp pháp Phật mà tu thôi, chứ không phải là người tu đàng hoàng có căn bản. Thế chưa? Tu có căn bản là gì? Phải thọ tam quy niệm của giới mới đúng là đi vào hút chúng đệ tử Phật. Bây giờ bắt đầu học pháp Phật tu, tại vì là giữ giới là cơ bản, tam quy ngũ giới rồi tám giới rồi phát quan đại giới rồi chuyên tu niệm Phật, Phật tử mới giải thoát thành thánh được. Nó là cơ bản đàng hoàng, còn không nhảy vô niệm Phật đại là không có cơ bản. Thấy chưa? Đó, thành ra do đó nó khó lắm. Đó, như vậy, biết đủ sống ở đời thì giới chuyên niệm Phật, phước tăng tội tiêu diệt. Phật tử mà chuyên truyền niệm Phật giữ giới rồi, nhất là chuyên truyền niệm Phật, phước tự tăng lên. Thấy chưa? Là tội tự bào mòn, thành phước tăng tội tự bào à, nó mòn đi. Căn lành thù thắng đủ. Vậy thì người tu niệm Phật làm một cái duyên lớn để mà thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, nó tròn được phát sinh ở nơi gì? Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và thành tâm thường niệm. Phật tử nghèo sát nghèo sơ tu trễ, người này tội lỗi ác quấy, nhưng Phật tử là chuyên trì niệm Phật thiết tha trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chuyên trì niệm Phật đó mà chúng ta được phước đức thiện căn đầy đủ. Cho nên lâm chung Nam Mô A Di Đà Phật vàng thanh liền. Ở cái này tu lâu chưa? Mới tu có mấy ngày à? Ở tu lâu chưa? Mới tu có mấy tiếng nè? Ở tu lâu chưa? Mới tu chút xíu à? Phải không? Tại vì chút xíu mới giác ngộ thôi. là nhờ quý thầy đến cai thị giác ngộ hối hận con niệm Phật thiết tha nam mô A Di Đà Phật độ con về cực lạc Phật ơi nam mô Đà Phật nam mô Đà Phật nam mô Đà Phật nam mô Đà Phật nam mô A Di Đà
Phật điều
thấy chưa nó tung xíu là giảng sanh luôn thấy chưa
đó là như vậy
đó là căn lành mù thắng đủ chỉ có người kiên trì niệm Phật thiết tha đúng pháp là mới được đầy đủ
đó như vậy
lâm chung định niệm Phật vãng sanh về cực lạc tương lai mau thành Phật về cực lạc là sẽ được mau thành Phật người chiến thắng thù thắng đó vậy thì hôm nay người chiến thắng thù thắng là ai là nhất tâm niệm Phật được vãng sanh cực lạc để được mau thành Phật đây là người chiến thắng. Chiến thắng là vô tử thắng được nghiệp ma thắng được sanh tử luân hồi được vãng sanh cực lạc và được mau thành Phật nữa cho nên người chiến thắng và thù thắng nữa. Có thể thấy chưa? Đó như vậy thì đó là kết thúc buổi giảng hôm nay người chiến thắng.